Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là thứ tư, chúng ta học về Tinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Và hôm nay là bài 68. Và chúng ta vào luôn nội dung bài. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Đầu tiên là chúng ta về một câu chuyện về một chàng trai đào hoa trong thời Đức Phật theo Tích Kỷ Pháp Cú. Cái bài kệ của kinh Pháp Cú này là bốn nạn chờ đợi người. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến Khê Ma, con trai trưởng giả cháu ông cấp cô độc. Khê Ma là một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Các bà các cô khi gặp mặt chàng đều yêu mến mê mệt. Khê Ma thì lại theo đuổi vợ người. Một đêm nọ, người của nhà vua bắt chàng ta giải đến trước mặt vua. Vua cảm thấy ái ngại, nên ái ngại thay cho danh tiếng của trưởng giả, nên không nói gì, thả chàng ra. Nhưng Khê Ma vẫn chứng nào tật nấy. Tức là vào thời Đức Phật có câu chuyện, đó là một cái chàng trai tên là Khê Ma. Chàng này thì là con trai của cháu ông cấp cô độc. Quý vị biết ông cấp cô độc rất là nổi tiếng, trưởng giả cấp cô độc đó. Cho nên là cũng được trọng vọng. Mà anh chàng này rất là đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Và một cái điều là kỳ đó là khi gặp các cô á, thì các bà các cô đều mê mệt anh chàng này. Cho nên là anh chàng này anh lại có cái tính là tà dâm. Đấy, cho nên theo đuổi vợ người ta. Thì một hôm nó bị nhà vua bắt. Thì bắt đáng lẽ là xử đó. Nhưng mà vua cảm thấy ái ngại vì cái danh tiếng của trưởng giả cấp cô độc, cho nên là vua mới tha tội ra. Nhưng mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy, tức là vẫn tà hạnh với vợ người. Lần thứ hai, lần thứ ba, chàng vẫn bị bắt và nhà vua cũng trả tự do cho. Chuyện đến tai trưởng giả, ông đem con đến gặp Đức Thế Tôn trình bày câu chuyện và bạch xin Đức Thế Tôn giảng dạy cho nó. Có nghĩa là anh chàng này bị bắt một lần rồi, tức là thời Ấn Độ đó, thời xưa người ta cũng rất là kỹ, không phải là muốn làm gì làm. Anh chàng này cứ theo đuổi vợ người ta. Tất nhiên trong cái giới luật chúng ta đã học cái giới tà dâm rồi, quý vị biết là người ta đã có gia đình thì đó là đụng tới gọi là phạm tà dâm chắc chắn. Cho nên anh chàng này thì có cái tính như vậy, bị bắt một lần rồi, thả ra rồi, nhưng mà lần thứ hai cũng bắt, lần thứ ba bắt. Thì lúc này ông trưởng giả biết nên đem con tới gặp Đức Phật và trình lên, mong mà Đức Phật dạy cho anh chàng này. Cho nên là Đức Phật sẽ dạy như thế nào đây? Đức Phật khơi dậy lương tri của Khê Ma và chỉ cho chàng thấy lỗi lầm khi theo đuổi vợ người bằng bài kệ của kinh Pháp Cú. Bài kệ 309 và 310. Bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Tức là bài kệ đầu tiên Đức Phật nói là có bốn nạn chờ đợi người. Đối với người mà phóng dật theo vợ người, tức là người tà dâm á, theo vợ người thì sẽ bị bốn nạn. Thứ nhất là mắc họa, thứ hai là ngủ không yên, thứ ba là bị chê, thứ tư là đọa địa ngục. Nhớ đây là tội tà dâm. Ở đây Đức Phật nói có bốn cái nạn, đó là một là mắc họa, thứ hai là ngủ không được yên, thứ ba là bị chê, thứ tư là đọa địa ngục. Bài kệ tiếp theo là mang họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, phải chớ theo mọi người. À, tiếp theo Đức Phật nói là mang họa rồi, đọa đường ác, ác thú tức đường ác, rồi bị hoảng sợ ít vui, rồi còn bị quốc vương và vua trừng phạt. Hồi xưa thì luật người ta nghiêm khắc lắm quý vị. À, Ấn Độ thì tuy vậy thôi chứ mà cái luật này rất nghiêm. À, thì Đức Phật nói như vậy rồi Đức Phật mới kể lại cái chuyện quá khứ. Là chuyện quá khứ như sau, lời 4A, lời thề nguyền của Khe Ma hay là lời nguyền của Khe Ma. Thời Đức Phật Ca Diếp, Khe Ma là một tay đô vật quán quân. Ngày kia chàng treo hai cây cờ giải thưởng của mình bên ngôi tháp vàng của Đức Phật và nguyện xin tất cho tất cả mọi phụ nữ trừ các nữ nhân thân quyến và bà con ruột thịt của tôi khi nhìn thấy tôi đều say mê. Vì thế dù tái sanh ở đâu chàng cũng được tất cả các bà yêu mến. Tức là nguyên nhân của anh chàng này á, cũng do các người nguyền ha, lời nguyện á, ở trong thời Đức Phật Ca Diếp. Anh chàng ta là một cái tên đô vật mà khỏe mạnh, thắng nhiều trận, cho nên được giải thưởng á, được cái cờ á, giống như bây giờ mình đi chơi mấy môn thể thao quý vị, được cái cờ lung lưu á, để cuối cùng á, để giải thưởng á, là giải nhất vậy đó. Thì treo hai cái cờ lên bên ngôi tháp của Đức Phật Ca Diếp thôi. À, và nguyện, có người nguyện là nguyện cho tất cả phụ nữ, à, trừ các cái loại nữ nhân thân quyến bà con ruột thịt của ông đó thôi, thì khi nào nhìn thấy ổng là đều say mê hết, cho nên là khiến cho nên sau đời này ổng được cái vậy. À, cho nên cái đó cũng là có một cái nạn tại sao đào hoa, đúng không ạ? À, thì tại sao như vậy rất rõ ràng. À, và ở trong cái tích chuyện pháp cú thì có tới đó thôi, nhưng mà ở trong chú giải kinh pháp cú có nói dứt thời pháp thì thanh niên Khe Ma nè, Khe Ma Kha Ma Ca nè chứng quả tu đà hường, tức là tu đà hoàng á, và từ đó gia đình mọi người được hạnh phúc đó. Thì anh chàng này cũng chứng tu đà hoàng luôn nha. Tất nhiên chứng tu đà hoàng thì sẽ giữ giới, không có tà dâm nữa đó. Thì quý vị thấy đây là một câu chuyện cũng rất hay, dành cho những ông nào đó có cái hạnh này thì hãy quay đầu mà tu để vẫn còn chứng quả được, đừng để phạm nên mà đọa vào địa ngục như trong lời Đức Phật nói. Tức là bài này là cái chuyện 4 kẻ đào hoa ở phẩm thứ 22, phẩm địa ngục, tích truyện pháp cú. À, còn cái chỗ mà nói thanh niên này chứng quả tu đà hoàng á là ở trong chú giải kinh pháp cú nha. Thì đó là vấn đề thứ nhất. À, chúng ta có một câu chuyện nữa, chúng ta biết thấy không? Tức là mọi người nếu mà có căn lành nào đó có thể làm. Thứ nhất chúng ta thấy cái việc bố thí cũng rất đơn giản. Việc cúng dường rất đơn giản là đem cái lá cờ để thể hiện cho mình chiến thắng đó, mà treo lên tháp của Phật thôi đó, với ý niệm là tán thán Phật đó. À, Đức Phật Ca Diếp thôi mà được cái phước báo lớn vậy đó. Nguyên vậy, được vậy. À, và cũng chắc cũng là do cái phước gì đó mà gặp Đức Phật Thích Ca có thể đắc đạo tu đà hoàng. À, cho nên là người mà quay đầu được là tốt rồi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là cái phước trong nhà Phật rất lớn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ngày hôm nay đó là giới thiệu cho quý vị cái đề mục là tại sao có người nữ đẹp và giàu sang, lại có những người nữ đẹp mà nghèo hèn, lại có người nữ xấu mà giàu sang, và lại có những người nữ xấu lại còn nghèo hèn. Vâng, theo kinh Tăng Chi Bộ. Điều này chắc là các cô cũng rất là thích, đúng không ạ? Thật ra là nói người nữ thì người nam cũng tương tự như vậy. Đó, tức là tại sao có người rất là đẹp nhưng mà lại nghèo. Có người đẹp thì giàu sang, rồi có người thì nghèo nhưng mà giàu, xấu nhưng mà giàu sang, rồi xấu mà nghèo nữa. Đó, thì bốn hạng người, đúng không ạ? Tức là nói là đẹp, xấu, giàu sang, nghèo hèn. Thì bây giờ trộn lại là bốn hạng người. Bốn hạng người. Thì bây giờ chúng ta coi thấy cái nguyên nhân là sao nha. À, trong kinh có nói luôn. Đây là theo kinh Tăng Chi Bộ. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, tức là Xá Vệ, tại Jatavana, hay là Thắng Lâm, là rừng ông Kỳ Đà đó. khu vườn ông Anatha Bindika, tức là ông cấp cô độc. Rồi hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn. Tức là hoàng hậu Malika, tức là Mạc Lợi. Mạc Lợi phu nhân đó, chúng ta hay biết là Mạc Lợi phu nhân hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc, thì một sinh tính nữ thuần thành của Đức Phật. Lần này thì bà đến đảnh lễ Đức Phật, xong rồi hỏi, bà hỏi: do nhân gì bạch Thế Tôn, do duyên gì bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng y tín ít. Chúng ta đọc kỹ lại chút ha. Tức là bà hoàng hậu Malika, tức là hoàng hậu Mạc Lợi, bà hỏi rằng do duyên gì mà sao có một số người nữ nhân nè, cái dung sắc xấu nè, sắc đẹp xấu, hình dáng thì hạ liệt, rồi còn nghèo khổ, tài sản ít, hữu ít, tức là ít cái đồ, rồi còn ảnh hưởng y tín ít nữa. Tại sao vậy? Thì thời này cũng có những người như vậy đúng không ạ? Tại sao xấu rồi mà còn kém nữa, nghèo khổ nữa, rồi còn không có uy tín nữa. Cho nên là đó là nhân gì, bà cũng hỏi giùm cho mình. Do nhân gì bạch Thế Tôn, do duyên gì bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Tức là hạng người nữ thứ hai bà Mạc Lợi đưa ra, đó là có số người nữ thì xấu, không đẹp, nhưng mà tại sao giàu sang, phải có nhiều tài sản, có cái ảnh hưởng uy tín lớn. Thì chúng ta thấy có hạng thứ hai. Hạng thứ ba: do nhân gì bạch Thế Tôn, do duyên gì bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Thế đó là một số người thì đẹp, nữ nhân đẹp, ưa nhìn, rất thành tựu được dung sắc thù thắng, tuy vậy nhưng mà nghèo khổ, tài sản ít, ảnh hưởng uy tín ít. Thì như vậy là bà hỏi: do duyên gì bạch Thế Tôn, do duyên gì bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Tức là hạng người cuối cùng là tuyệt vời ha. Có người vừa đẹp, vừa được giàu sang, rồi có uy tín lớn nữa, thì có như vậy đúng không ạ? Chúng ta thấy bốn hạng người như vậy. Thì ở đây Đức Phật sẽ giải thích. Ở đây này Malika, căn tạm đánh số 1, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, ti bị ít nói, nói ít á, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Quý vị nghe rõ chưa? Đúng không ạ? Hạng người thứ nhất đó là gì? Vừa nghèo mà vừa xấu, đúng không ạ? Đức Phật nói nguyên nhân luôn. Nguyên nhân là gì? Do cái hạng người nữ như vậy là do phẫn nộ, tức là hay sân. Não hại nhiều, tức là hay làm cho người ta khó chịu. Ti bị ít nói, tức là bị nói ít thôi. Cái này ngày Minh Châu dịch nó cái ngược chữ, bị nói ít thôi thì người ta nó mới nói sơ cái. Liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu hiện phẫn nộ, sân hận, bất mãn. rồi lại không bố thí tài sản, bố thí cho Sa môn, Bà la môn, tức là những người xuất gia của đạo này đạo kia rồi đó, vân vân, không cúng dường thì các đồ ăn vân vân đó, thì cái tính tình keo kiệt, rồi thấy người khác là được lợi dưỡng, được cung kính, tôn trọng, đánh lễ cúng dường thì ganh tị, tức tối, trói buộc, ganh tị, tức là có tính ganh tị nữa, đã keo. Nhất là gì? Dễ bị khó chịu, dễ bị phẫn nộ, dễ nổi sân. Dễ nổi sân, rồi còn mới bị người ta nói sơ cái bị phẫn rồi, rồi sưng sổ, gây hấn, phẫn nộ. Rồi mà còn tính tình này keo kiệt, không việc bố thí cho Sa môn, Bà la môn, rồi còn thấy người ta thành tựu thì lại không có tùy hỷ mà ganh trị, tức tối, cho nên là do vậy họ tái sanh, trở lại làm người thì hạ liệt, thành người hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu và hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Đó, cho nên là do cái nhân vậy thôi chứ không có chạy được hết. Quý vị chắc không đến nỗi vô hàng này đúng không? Chúng ta coi vô hàng thứ hai xem. Ở đây này Malika, hàng thứ hai, có nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, ti bị ít nói, tức là nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa môn, Bà la môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Tánh tình không khéo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường thì không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Thì hàng người thứ hai là người xấu mà giàu sang, có uy tín lớn, đó là gì? Nguyên nhân Đức Phật nói ra thì từ đây chúng ta có thể hiểu được hai hạng là chúng ta đã hiểu rồi đúng không ạ? Hạng người thứ hai này là giàu sang nhưng mà xấu. Thì cái xấu nguyên nhân là họ hay phẫn nộ, não hạ nhiều, tức là hay gây khó chịu cho người khác. Rồi ti bị nói ít nhưng mà nổi nóng, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sưng sộ, gây hấn, gây chuyện đó, biểu lộ phẫn nộ, sân mặn, bất mãn. Thì cái nguyên nhân đó, đó tính là nguyên nhân đưa đến xấu. Xấu, dung mặt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Còn giàu sang là tại vì người ta bố thí cúng dường cho Sa môn, Bà la môn, rồi tánh tình không keo kiệt, rồi người ta thấy người khác mà thành công thì người ta tùy hỷ, thấy người ta được tôn trọng thì hỷ, cho nên mới có được uy tín ảnh hưởng lớn đó. Cho nên là nó có nhân hết á. Đó, quý vị thấy bây giờ đời này giàu sang mà xấu là tại do vậy đó. Cho nên ai muốn đẹp là đừng có sân. Ở đây này Malika, hàng thứ ba, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại nhiều, ti bị nói nhiều, không có nổi nóng, không có nổi giận, không có nổi sân, không sừng sộ, không gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. Người này không bố thí cho Sa môn, Bà la môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tính tình tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Đó, thì chúng ta thấy hạng người thứ ba rất rõ ràng là đúng không quý vị? Hạng người thứ ba đó là gì? Đó là người mà người nữ, tất nhiên người nam cũng vậy thôi, mà sao hay sân hận, nhớ hay phẫn nộ, bị người ta nói nhiều, quên, thằng Trang nói nhầm. Ở đây hạng người thứ ba là cái hạng người nữ nhân mà không có hay phẫn nộ, tức là không sân, không có sân, không có nổi nóng. Tuy bị người ta nói nhiều nhưng mà không có nổi nóng, không có nổi giận, không có nổi sân, không có sừng sộ, không gây chuyện, không biểu hiện phẫn nộ, không sân hận. không có bất mãn đó. Thì người như vậy á, thì được cái đẹp đó, nhưng mà người này nghèo á, là do sao cũng kèo à, không bố thí cho sa môn bà la môn á, những cái đồ ăn vật uống gì đó, rồi tánh tình keo kiệt, rồi thấy người ta được cung kính lợi dưỡng tôn trọng rồi đó, thì đảnh lễ rồi đó, thì ganh tị tức tối à, thì cá tính như vậy thì cái nghèo và ảnh hưởng y tín ít à. Cho nên cái chúng ta hiểu là có hai tính à, hai cái tính chất, và nếu nói ra là ba tính chất đúng không, ở đây ba điểm đặc điểm, thì chúng ta thấy ba đặc điểm. Đặc điểm nhất là về sân, ai muốn đẹp thì đừng có sân, đừng khó chịu à, dù bị nói nhiều cũng vui vẻ cười tươi thì đẹp. Quý vị để ý trong đời này đúng như vậy không? Chắc chắn đúng rồi đúng không ạ? Ở đây này, Malika hạng thứ tư, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, không có nổi giận, không có nổi sân, không sừng sộ, không gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. Người này bố thí cho sa môn, bà la môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh, dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Đó, thì quý vị thấy là hạng thứ ba, à, hạng thứ tư, là người không, người nữ mà không phẫn nộ, không não hại, não hại không nhiều, tức là không có gây khó chịu cho người ta ít lắm. Rồi tuy bị nói nhiều, tức là người ta hay càm ràm đúng không quý vị, ở đây ở đời mình hay bị nói lắm à, bị chửi, mà ai càng nhiều người biết là còn dễ bị chửi, thời nay lên mạng nhiều, nói nhiều, đăng nhiều gì đó mà dễ bị chửi đó à, hoặc là giao tiếp càng đông thì dễ bị chửi. Nhưng mà không có nổi nóng, không có nổi giận, không có nổi sân, không có sừng sộ, không có gây chuyện à, không có biểu hiện phẫn nộ, không có sân hận, không bất mãn, thì như vậy chắc chắn được đẹp rồi đúng không? Rồi đằng sau là còn bố thí cho sa môn bà la môn nữa, rồi tánh tình không keo kiệt à, thấy người khác được à, lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng à, thì à, đảnh lễ cúng dường á, thì không có ganh tị à, không có tức tối, không có trói buộc bởi ganh tị, tức là không có ganh tị, thì như vậy được giàu sang à, và được uy tín lớn à, như vậy chúng ta biết cách tu rồi đó. Và quý vị quan sát ở trong đời này á, là rõ ràng như vậy á, thì cha thấy rõ ai mà hung dữ là thường xấu, hiểu chưa, rõ ràng. Còn người cái mặt nó căng rắn ra mà à, ghê gớm à. Cho nên nhà tu á, là tu tâm là vậy, nó quả đời sau á à, mà cái tất nhiên là đời này quý vị thấy nó cũng có chút cái quả hiện thời rồi đó, nhưng mà phần nhiều là đó là tập khí phiền não đời trước, cho nên nó chuyển tới đời này cái tính cũng vậy. Còn người ta tính vui vẻ thì dễ chịu, thì người ta đời nào là người ta cũng dễ chịu đi, cái thường cái tập khí xu hướng tâm lý nó tiếp tục nó đi theo mình à. Cho nên là rõ ràng như vậy ha à, rộng rãi thì giàu sang à, không có ganh tị cái nữa đó, thì được ảnh hưởng uy tín lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, ảnh hưởng uy tín ít, tức là nói lại như trên thôi. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây hạng nữ nhân dung sắc xấu, ảnh hưởng uy tín lớn, nói lại như trên. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, ảnh hưởng uy tín lớn. Đó, thì quý vị thấy sơ qua thì chúng ta biết rồi, không phải nói cho người nữ đâu, người nam cũng vậy thôi ha. Nhưng người nam thường cái tính, đa số người nam thì ít khi phẫn nộ, ít khi sân giận hơn, đỡ hơn, thường cái tính người đàn ông thì dễ chịu hơn cái chỗ đó à, còn người nữ thì dễ bị nói, tuy bị nói ít không, có cái chỗ hạng người tuy bị nói ít nhưng mà là phẫn hận thôi đó à, thế thì chúng ta rõ ràng rồi đúng không ạ? Chúng ta đi thêm đoạn nữa. Khi được nói như vậy, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn, giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, nay con được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Và bạch Thế Tôn, nay con được có ảnh hưởng uy tín lớn, tức là bà Mặc Lợi phu nhân, bà Malika đấy, hoàng hậu đó, bà cũng tự xác định rằng à, như vậy chắc là có bà trong ba đời khác nhau, bà nghĩ là chắc là ba lần khác nhau. Một cái lần á thì bà tuy là bị bà có đời sống đó, bà hay nổi giận, nói à, bị não hại, gây khó chịu cho người khác nhiều. Tuy bị người ta nói ít nhưng mà nổi nóng, nổi giận, nổi sân, thường sổ, cho nên là bà xấu, đời này bà xấu. À, bà nói đời này con bị xấu á à. Rồi bà nói chắc cái đời khác nữa con hay bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn nhiều, cho nên đời này con giàu. Và chắc ở một đời nào đó chắc con tính tình không keo kiệt, rồi con thấy người khác được cung kính, đợi dưỡng rồi đó, thì con tùy hỷ. À, thì cho nên đời này con được cái uy tín lớn. À, bà đem, bà biết tách ra, bà Mặc Lợi thương nhân rất là thông minh. Tách ra có thể nói là ba cái quả khác nhau. Cái quả đời này, đời kia, ba đời á, nó khép, nó ghép lại chung cũng được. À, không nhất định là một cái đâu, đúng không ạ? À, có thể như vậy, cho nên đời này bà được như vậy. À, bà tự nhận ra là như vậy. Bà Thế Tôn, trong nội cung này có những thiếu nữ hoàng tộc, có những thiếu nữ Bà La Môn, có những thiếu nữ gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ không phẫn nộ, không có nhiều não hại, dầu cho bị nó nhiều, con sẽ không nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Con sẽ không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường. Con sẽ không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Thật ví diệu hay, bạch Thế Tôn, vân vân, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bài kinh 4.197 Malika Devi, tức là hoàng hậu Malika. Devi là hoàng hậu á. À, kinh Tăng Chi Bộ. À, tức là bài kinh này là bài kinh 197 phẩm 4 pháp á, chương 4 pháp của kinh Tăng Chi Bộ. Như vậy qua bài kinh này á, chúng ta thấy là nội dung á thì mình học qua 3 điều đúng không ạ? Nhân quả. À, 3 điều. Thứ nhất á, là muốn đẹp thì chịu khó, đừng cái sân. À, đừng cái gây khó chịu cho người ta. Dù có bị người ta nói nhiều cũng ráng không có nổi nóng, không có sân giận, không có sân sộ, không biểu hiện phẫn nộ, sân hận, bất mãn, không có bất khả mãn thì như vậy thì đẹp, đúng không ạ? Còn nếu ngược lại thì xấu. Rồi thứ hai, nếu muốn giàu thì bố thí, cúng dường, đó, giúp đỡ. Rồi còn muốn được uy tín lớn thì phải thấy người ta không có tính tình, không có keo kiệt, và thấy người ta cung được cung dường lợi dưỡng thành công á, thì mình phải tùy hỷ đó, thì sau này mình sẽ được uy tín lớn đó. Thì cứ từ nay trong đời mình thấy rõ ràng tại sao có những người có uy tín lớn, tại sao có người giàu, có người đẹp đó, có người xấu, có người hèn hạ, có người thế này thế kia, thì mình đem cái nhân quả này ra ha, mình tự đúc kết nên lấy ha đó. Như vậy quý vị cứ thế mà làm là biết ngay. Cho nên là bây giờ đời này mình nói không ai nghe là tại vì sao? Mình không có uy tín lớn. Vì sao? Không có cái tâm tùy hỷ. Đó, đời quá khứ mình gieo, không có gieo nhân tùy hỷ. Đó, như vậy đó. Còn đây thì chúng ta tóm tắt lại cái bài kinh này. Tóm tắt theo cái đây, chứ nếu mình tóm tắt vừa rồi là một cái ý để học tập. Mình tóm tắt theo bài kinh này. Thì nhân quá khứ một đó là phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít nói, đây là bốn hạng người á, tóm tắt nhân quả của bốn kiểu người nữ theo kinh 4.1797. À, 197 là Malika Devi trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì nếu mà người phẫn nộ não hại nhiều rồi vân đó, không bố thí vân vân, ganh tị tối rồi đó, thì cuối cùng là hạ liệt xấu và cuối cùng nghèo và ảnh hưởng y tế đích đó. Còn ngược lại thôi, mình nói nhanh đi ha, còn nếu mà phẫn người mà phẫn nộ não hại nhiều rồi bố thí thì xấu rồi, rồi được giàu sang, do không keo kiệt cho nên không ganh tị nên được uy tín lớn. Còn ngược lại nếu mà không phẫn nộ, không não hại nhiều, không bị tuy bị nói nhiều nhưng mà không nổi nóng rồi đó thì đẹp nha. Bố thí do không bố thí thì nghèo đó. Mình thêm cái tội ganh tị nữa thì ảnh hưởng y tế đích. Còn ngược lại nếu mà đẹp được tất cả điều tốt, tức là không phẫn nộ, không não hại nhiều, tuy bị nói nhiều mà không nổi nóng, không nổi giận, rồi còn có tâm ở đây này là bố thí, rồi tánh tình không keo kiệt, rồi vân vân, tôn trọng đảnh lễ cung kính, tùy hỷ với cái thành công người khác, thì được vừa đẹp, vừa dung sắc thường thắng, rồi vừa giàu sang, vừa uy tín ảnh hưởng lớn đó. Thì cố gắng học theo điều đó, chúng ta cố gắng học nha. Cho nên trong kinh, quý vị thấy trong kinh dạy hết à, có những điều như vậy mình học từ pháp thế gian, sinh xuất thế gian, tán tu để cho ngay đời này mình được như vậy, chứ không phải mình tán tu chưa tới có phải chỗ quả ngày á. Dạ, tiếp theo vấn đề thứ ba là bây giờ chúng ta học để về giải thoát sanh tử đây. Hai câu chuyện rồi, bây giờ chúng ta học về từ đề thứ ba, luân hồi vô thủy không thể nêu rõ khởi điểm, người mẹ của chúng sanh là vô lượng, theo kinh Tương Ưng Bộ. Đó, thì bữa nay mình sẽ học về cái luân hồi vô thủy, thế nào luân hồi vô thủy. Và qua cái bài này thì mong quý vị bớt chấp, học qua này thì bớt chấp. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, ta vệ thành Jetavana, tại vườn ông Anantha Bindika, tại vườn ông cấp cô độc và rừng cây Thái Tử Kỳ Đà. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thư vân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: vô thủy là luân hồi này, này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với luân chuyển luân hồi. Đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Đầu tiên là cái câu đầu tiên này, quý vị để ý, vô thủy là luân hồi, tức là luân hồi này nó không có biết từ bao giờ, vô thủy tức là không biết bắt đầu. Các này các tỳ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Thì bài kinh này á, ngắn cực kỳ nhưng mà phải nói là ý nghĩa quá đầy đủ, quý vị đọc cho kỹ nha. Vô thủy là luân hồi này, tức là sự luân hồi của chúng ta đó, thành là vô thủy rồi. Mà Đức Phật nói luôn là khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi. Tức là chúng ta thì sống trong thế giới, chúng ta nghĩ là sẽ có bắt đầu. Nhưng mà Đức Phật nói cái điều này là không có bắt đầu. Khởi điểm không thể nêu rõ luôn mà. Đối với luân hồi lưu chuyển, đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Đức Phật nói luôn trong vòng 12 nhân duyên. Tại sao luân hồi? Hoặc là bị vô minh, hoặc là bị tham ái, có buộc hai, bị hai cái đó. Cho nên ai nào mà cắt được một cái, cắt được chỗ vô minh là hết luân hồi, đúng chưa? Cắt hết tham ái cũng là hết luân hồi. Cho nên có câu nói vô minh tận tức niết bàn, hay là vô minh tận tức sanh tử tận đó, là hết sanh tử. Và ái tận tức niết bàn, ái tận tức là hết ái thì niết bàn. Cho nên khi nào mình thoát đã được là mình nhờ hết vô minh nè, hoặc là hết tham ái đó. Và nhớ cái luân hồi này là vô thủy, rồi là luân hồi này rồi ha. Khởi điểm không thể nêu rõ, cho nên ở trên cái vòng tròn 12 nhân duyên á, không thể biết đâu bắt đầu từ đâu, chỉ chỗ nào là chỗ đầu, trên cái vòng tròn thì làm sao chỗ nào chỗ đầu. Cho nên chúng sanh thì chúng ta thường thường sống trong cái thế giới tương đối. Cho nên là nói là bắt đầu từ đâu, À, Đức Phật mới đưa ra bác bỏ những luận điểm đó. Những luận điểm như thế giới là hữu biên hay vô biên đó. Là thì hữu biên vô biên thì cũng không đúng hết. Mình thì nghĩ là có biên hoặc là vô biên, nhưng mà Đức Phật nói không, hữu biên cũng là tà kiến mà vô biên cũng tà kiến, chúng rớt dụng cái biên kiến hết. Cho nên chính vì vậy, cái này cũng vậy, học bài này quý vị thấy rõ là khởi điểm không thể nêu rõ. Nhớ cái chỗ này. Ví như này các tỷ kheo, có người chặt các cành cỏ, khúc cây, nhành lá trong cõi Diêm Phù Đề này, chất chúng thành một đống, rồi làm chúng thành những que đặt theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: đây là mẹ tôi, đây là mẹ của tôi, và không thể cùng tận. Này các tỷ kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng cành nhành cỏ, khúc cây, nhành lá trong cõi Diêm Phù Đề này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. Vì sao? Vô thủy là luân hồi. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Quý vị nghe đoạn này quý vị có hiểu không? Nếu hiểu ra thì mình cũng biết là cái luân hồi của mình nó không khủng khiếp cả nào, đúng không ạ? Đức Phật lấy ví dụ là bây giờ trên cái mình nói Diêm Phù Đề thôi, nói trái đất này, chúng ta chặt các cành cây, các cành cỏ, các khúc cây, nhành lá rồi đó, mỗi chút vậy đó, chất thành một đống. Mà quý vị trên đất này biết bao nhiêu cây cỏ như vậy mà chặt ra nữa, rồi đặt thành cái que, rồi xếp thành ô vuông, cứ cầm một cái đặt xuống như cái ngọn cỏ đặt xuống, thì nói đây là mẹ tôi, không là rồi đặt tiếp đây là mẹ của tôi, cứ đặt vậy đó, mà đặt hết như vậy đó mà vẫn chưa có hết số người mẹ của mình, có nghĩa là mình luân hồi nó quá lâu rồi, quý vị hiểu không? Nhiều như vậy đó, cho nên mẹ mình cũng nhiều quá trời nhiều đến nỗi không đếm kể, gọi là vô số vô lượng, quá nhiều, đếm ra biết bao nhiêu. Quý vị thử coi, bây giờ đếm trên người trên trái đất này thôi 8 tỷ, động vật khác không biết. Bây giờ cây, ở đây nói về cây mà chặt hết cây ra, chặt từng khúc ra, là lá cây cỏ gì, cành cây nào cũng chặt hết, lá tính ba lá luôn. Thì mà giờ mỗi cái đó mình đặt xuống, mình cho đó là một người mẹ của mình. Đây là mẹ, đây là mẹ, vậy thì bao nhiêu người mẹ? Quá nhiều không biết. Đó, mà không hết nữa. Thì cái ví dụ này là kinh điển, đúng không? Ví dụ một cái ví dụ rất là ấn tượng để chúng ta biết. Thứ nhất, chúng ta không có chấp trước là ai là mẹ mình. Vì sao? Mẹ mình quá nhiều. Quá nhiều, đúng không? Vô thị kiếp rồi. Và chúng ta cũng vậy, quá lâu ở trong luân hồi rồi, cho nên khổ lắm. Khổ đó, Đức Phật nói tiếp nè. Cho nên là cũng vậy, đã lâu ngày này các tỷ kheo, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày một lớn lên. Đó, quý vị thấy, đã lâu ngày rồi, các ông mới chịu đựng khổ rồi, chịu đựng thống khổ rồi, chịu đựng tai họa và các mộ phần thì ngày càng nhiều. Đó, cho nên mộ mà nếu mà tính là mộ không quá trời, thì bấy nhiêu người mẹ đó, thì bao nhiêu thân xác đó, làm sao biết hết được. Đó, cho nên thôi, khổ cũng dễ chịu nhiều như vậy đó. Một đời biết bao nhiêu khổ đúng không quý vị? Một đời thì chắc ít nhất chết một lần, rồi bao nhiêu lần bệnh, bao nhiêu lần bị người ta chửi, bao nhiêu lần phải chia ly, bao nhiêu lần phải khóc, bao nhiêu lần phải ốm đau trong một đời quý vị nhân ra đây. Từ nhỏ giờ em sống lâu chút chắc nhiều, cho nên khổ lắm, cho nên là khổ lắm thì sao? Đức Phật nói tiếp: cho đến như vậy này các tỷ kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Đó. Cho nên chán rồi thôi, biết như vậy rồi thôi, đủ rồi, nhàm chán đi, đừng ở trong sinh tử nữa, như vậy là đủ rồi, để từ bỏ đi, đừng ở trong sinh tử nữa, và đủ rồi, thôi giải thoát khỏi tất cả các hành đi. Các hành đó là gì? Ở đây Ngài Minh Châu giải thích là tất cả hành chỉ các pháp do duyên sanh. Thì quý vị thấy là với bài kinh này ngắn thôi, đúng không ạ? Nhưng mà hiểu rõ thì thật sự là luân hồi lâu quá rồi, không cái và cái luân hồi này không có điểm bắt đầu luôn đó. Mà nhiều như vậy, mẹ mình nhiều như vậy đó. Các mỗi cành cây có lao, tre lao đó, mè gì đó, mỗi cái khúc cây luôn các bạn, còn nhiều hơn đó, nhiều hơn như vậy. Mà như vậy một người mẹ rồi mà khổ như vậy, luân hồi bởi vì do vô minh che đậy và bị tham ái cái buộc, cái hai nguyên nhân đó thôi à. Cho nên đó, là bị như vậy mà khổ, và khổ quá rồi, chịu đựng khổ nhiều lắm, một đời biết bao nhiêu khổ. Thôi bao nhiêu đó đủ nhàm chán chưa? Nhàm chán rồi đúng không? Thôi từ bỏ đi, giải thoát thôi, các hành thôi. Tu hành thì ra khỏi sanh tử. Đức Phật nói như vậy đó. Thì bài khai thị này quá hay rồi. À, cho nên là quý vị để ý như này. Nhớ bài kinh này thôi là mình cũng dễ nhớ lắm. Tại vì sao? Dễ nhắc nhở mình vô thường lắm. Tại vì đi đâu đó, mình cũng thấy cây, cỏ đúng không? Mỗi người bước ra thấy cái lá, cái cây, cái hoa. À, tất cả những cái đó mình nhớ là một đời như vậy đó, mẹ mình nhiều như vậy đó, hoặc là mình thấy khổ nhiều như vậy đó. Đừng có chấp nữa đó. À, chán rồi thôi ra khỏi sinh tử cho sớm, đang tu hành. Đây là bài kinh 15.1, tức là ở tương ưng thứ 15 đó, chương thứ 15 của kinh tương ưng. Bài kinh thứ 1, thứ nhất cỏ và củi Tinakatha, tức là phẩm thứ nhất của kinh của chương 15 tương ưng vô thủy à, của kinh tương ưng bộ. Quý vị hãy tra cứu bài kinh này, thì bài kinh này ngắn thôi nhưng mà quý vị thấy khai thị rất hay, rất hay. À, chưa chán trong dòng sanh tử thì nghe cái đây cũng bắt đầu chán, nếu không thì tiếp tục như vậy khổ lắm đúng không ạ? Rất là khổ. Thì sẵn đây tới cái chỗ mười duyên thì chúng ta học về 12 nhân duyên thêm một lần nữa. À, kinh tương ưng bộ mục tiếp theo đó là giải thích rõ về duyên trong 12 nhân duyên, tức là giải thích về chữ duyên á trong 12 nhân duyên theo kinh tương ưng bộ. Tức là duyên là gì? À, chúng ta phải hiểu gì duyên. À, vô minh duyên hành, hành duyên thức rồi đó. Thì bây giờ duyên là gì? Để chúng ta phải hiểu đúng không ạ? À, thì rất là hay, bởi vì trong kinh á, nguyên thủy lúc nào tôi có giải thích rõ hơn người, còn người nhiều khi giải thích không có rõ. Nhưng giống như chữ duyên thì chúng ta cứ học, chúng ta nói duyên là cái điều kiện là đúng rồi, nhưng mà duyên là như thế nào, cái này duyên cái kia, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách đó. Danh sách duyên là lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết ưu bi khổ não. À, rồi sầu già chết ưu quy khổ não và duyên tới vô minh lại đi cái giọng vậy. Thì cái đó là 12 nhân duyên. Thì chúng ta coi từ bài này chúng ta sẽ học lại một lần nữa 12 nhân duyên, tại vì thật ra cái này cũng quan trọng lắm, hiểu được 12 nhân duyên á, thì được thôi giải thoát sanh tử. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakottika trú tại Baranasi, Ba La Nại, tại Isipatana, tên chư thiên đọa xứ ở Migadaya, rừng Nai. Thì tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, và tôn giả Mahakottika này nè, thì là chính là tôn giả Đại Câu Hy La. Thì hai người này rất là nổi tiếng đúng không ạ? Ngài Xá Lợi Phất là rất nổi tiếng, và ngài Đại Câu Hy La, đây là hai người có bà con với nhau. Thì sẵn đây kể chút xíu, nói nhanh thôi. Quý vị có thể coi hình như cái bài kinh thứ 74 trong kinh Trung Bộ, đúng không? Nói về cái bài kinh nó cũng không dài. Nói đến ngài Mahakottika này tới đảnh lễ Đức Phật, nói chuyện, không phải đảnh lễ mà chủ trương đưa ra. Thì ngài Đại Câu Hy La, thì ngài là cậu của ngài Xá Lợi Phất, tức là khi ngài đó tu theo Bà La Môn ngoại đạo rồi đó, cái đạo là để móng tay dài, cho nên gọi là trường trảo thậm chí ha. Tức là có những cái ở Ấn Độ có những cái đạo kỳ lạ đó, đạo thì không mặc đồ gì ha, đó là đạo lõa thể đó, rồi có cái đạo là để móng tay dài ha. Quý vị thấy cái trong tương ưng Kosala đó, mà có ông vua Ba Tư Nặc á, ông lãnh lễ đó, thấy mấy bảy vị đạo lạ thể, bảy vị Nigantha, bảy vị móng tay dài rồi đó, bảy vị này kia ni kiền tử rồi đó, đi ngang qua đó, Ông lãnh lễ bạch các ngài con là Vatinak, vua của nước Kosala, con xin lãnh lễ các ngài. Xong rồi ông qua ông hỏi Đức Phật, các vị đó có phải là A-la-hán hay những người đi trên đường, đi đến đường đạo A-la-hán hay không đó. Thì quý vị thấy những cái giáo phái ngoại đạo rất là nổi tiếng. Thì ngài Đại Kauhila này là cũng tu theo giáo phái ngoại đạo. Nhưng mà khi mà mẹ của ngài Sa Lợi Phất mang thai, ngài Sa Lợi Phất á, thì ổng biện luận ghê lắm. Mà ổng bị thua, nó thua luôn. Thì ổng có một cái chủ trương á, và ổng nói là tôi không có chấp một cái kiến nào hết á. Tức là không có chấp, không có kiến nào là tôi thích hết. Tức là ổng giống như là tôi không có chấp cái gì hết á. Tức là ổng nói như vậy đó, biết không? Cho nên là ổng có một cái chủ trương rất là siêu đẳng, là sao không chấp cái gì hết, không có nào làm cho tôi thích thú hết, là tôi không có chấp cái gì hết. Chính vì vậy ông nghĩ là ông không chấp rồi, cho nên là ông gặp Đức Phật trong cái bài kinh 74 của kinh Trung Bộ đó, như kinh đó. Thì tới Đức Phật mới nói, mới giải thích, tức là ông nói ông không thích cái gì. Thật ra Đức Phật nói thật ra vẫn còn vướng một cái chấp, tức là chấp một cái gì, không có chấp cái gì vẫn là không chấp, đúng không quý vị? Vẫn là chấp chứ, cái không chấp cái gì là tôi chấp, không có chấp cái gì đó là tôi chấp vào cái không chấp gì đó. Cho nên Đức Phật thuyết phục được ổng. Sau đó ông nghe, ông quay về tu theo Phật. Thì nghe cái bài kinh đó không á, thì thật ra ông đắc ngôn tu đồ hoàng, đắc pháp nhãn tịnh. Còn ngài Sa La Phất nghe, cũng nghe cái bài kinh đó, thì hai người đứng nghe mà cùng nghe cùng lúc, thì ngài Sa La Phất thì xuất gia rồi, thì nghe bài đó là đắc được tâm giải thoát, tâm được đắc lậu tận, đắc được A La Hán. Tức là hai cậu cháu đắc cùng nhau đắc trong một pháp hội, cùng nhau đắc trong một pháp hội luôn á quý vị. Tức là một cái bài kinh 74, quý vị nhớ cái bài thiền văn, nhớ là bài kinh 74 trong kinh Trung Bộ á, cái kinh mà Trường Trảo Phạm Chí á. Ông tất nhiên là không có phải là gọi Phạm Chí mà Trường Trảo gì đó, tên gì đó, thì quý vị để biết là chính là tôn giả Đại Kauhila. Và rất là tuyệt vời là chỗ là hai cậu cháu đắc cùng pháp cùng giúp. Mà trong các bài kinh quý vị thấy hai cậu cháu, tức là tôn giả Sa Lợi Phất và mà ông tôn giả Đại Kauhila này, là hai người vị này suốt ngày hỏi đáp, mà ngày kia hỏi, ngày Sa Lợi Phất đáp. Thì quý vị thấy đó, tại vì cái nhân duyên nhiều đời á, cho nên là tu chung với nhau thế nào, cho nên đời này cũng có duyên. Sau này sau cái đắc xong đó, là sau đó hồi đó chưa xuất gia, sau đó xuất gia đi theo Phật luôn, rồi sau này chứng A-la-hán luôn. Thành ra hai vị đây hay hỏi nhau, thì chúng ta nói nhân duyên sẵn nói cái này. Nên là có một cái bài gọi là tôi không chấp cái gì, thật ra tôi vẫn chấp một cái không chấp cái gì nha. Để cho quý vị thấy ngay trong kinh kinh Nguyên Thủy có những cái bài kinh hay như vậy mà, đâu phải nói Đại Thừa nói, kinh Nguyên Thủy cũng có những cái hay như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài kinh này nha. Bây giờ giải thích chữ duyên, chúng ta hiểu duyên hơn trong 12 nhân duyên nha. Tức là một thời là ngài Sa Lợi Phất và ngài Đại Kauhila tại cái nơi đây rừng Nai á, tức là tại chư tiên đà xứ, tức là chỗ này chắc là cái chỗ mà chư trời Phạm Thiên nó rớt xuống đây đó, thành con người ấy, cái xứ Ba La Nại. Rồi tôn giả Ma Cốt Thiệt Ta, tức là con tôn giả Đại Kauhila, vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta, tức là Pháp Lợi Phất. Sau khi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Kothika ta nói với tôn giả Sariputta: Này hiền giả, Sariputta già chết do tự mình tạo ra, già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và do người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh? Đó là một câu hỏi rất điển hình, hay đúng không ạ? Mình sẽ hỏi cái già chết do ai tạo ra? Do mình tạo ra đúng không? Quý vị thấy hợp lý không? Thông thường mình học mình nói do mình chứ do ai, đúng không? Thì cái có phải vậy không? Rồi già chết do người khác tạo ra, tại vì người ta đụng tới người ta giết mình đó, đó. Già chết do tự mình và người khác tạo ra, tại hai bên gây nha. Hay là già chết không do tự mình cũng không do người khác tạo ra mà do tự nhiên sanh, thì theo quý vị lỡ nào đó, thì những cái câu hỏi này á, mà mình trả lời dính vô trong đó là rớt vô chấp rồi đó, rớt vô biên kiến rồi đó. Thực tế là không phải như vậy ha. Này hiền giả Cốt Thi Ta, già chết không do tự mình tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết không do tự mình và người khác tạo ra, già chết cũng không phải do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, không do tự nhiên sanh. Đó, không có do nó mà do, già chết do duyên sanh. Đó, quan trọng là do duyên sanh nha. Nhớ cứ hỏi cũng giống như nghiệp đó, khổ thì từ đâu. Đó, giống như mình học ngày xưa mình học này Tịnh Không, mình nói Tịnh Không nói khổ cho mình tạo ra, nhưng mà thật ra nếu mà đối chiếu trong kinh đó, trong kinh không có nói khổ cho mình tạo ra, cũng không do khác người khác tạo ra, cũng không phải vừa do mình do người khác tạo ra, cũng mà cũng không phải do tự mình tạo ra, cũng không do người khác tạo ra, mà cũng không do tự nhiên sanh. Do gì? Do duyên sanh, duyên nó sanh ra khổ. Thì đây cũng vậy, cái già chết cũng do duyên sanh nha. À, phải hiểu như vậy đó, chứ còn không hiểu sai. Này hiền giả Sariputta, có phải sanh do tự mình làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay sanh không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? Tức là ở đây hỏi ngược cái vòng 12 nhân duyên á, quý vị hiểu không? 12 nhân duyên á, bây giờ hỏi ngược, hỏi khúc thôi. Hỏi bắt đầu từ già chết, hỏi từ dưới ra đây đó. Già chết do đâu? À, không phải do tự mình tạo ra, không do người tạo ra, không phải vừa do mình vừa do người tạo ra, cũng không do người khác tạo ra và mình tạo ra, mà do, không do tự nhiên sanh. Do gì? Do duyên sanh. Rồi thì tiếp theo á, lại hỏi tiếp là bây giờ không có già chết thì bây giờ tới hỏi cái gì? À, thì do sanh, hỏi tới sanh. À, sanh duyên già chết ưu bi khổ não đó, quý vị nhớ cái vòng 12 nhân duyên không? Đó, thì đây thì nói như vậy thì cũng tương tự như vậy, cũng không có do gì hết mà do duyên nè, do sanh do duyên hữu. À, cái trên là do duyên sanh, còn đây do duyên hữu. À, cái này tức là do cái dòng 12 nhân duyên á, sanh duyên hữu duyên sanh á, hiểu không? Cái này mình nói ngược quá, cái ngày bên châu dịch nó hay ngược cho nên mình nhiều khi mình không hiểu. Nhưng mà già chết là do duyên mà sanh, do hay là do duyên sanh thì như vậy thì không hiểu, nhưng mà do duyên mà sanh đúng hơn. Sanh do duyên duyên của hữu, tức là hữu duyên sanh đó. À, rồi thì chúng ta thấy nó ngược cái cấu trúc ngữ pháp này, nhưng mà chúng ta hiểu như vậy được rồi ha. À, nếu ở đây quý vị không hiểu thì gọi là sanh duyên già chết, và đây là hữu duyên sanh. Đó, như vậy thì quý vị hiểu. Này hiền giả Sariputta, hữu có phải do tự mình làm ra, vân vân. Thì tất nhiên hỏi nguyên cái dòng 12 nhân duyên, hữu là có phải do mình tự mình làm ra, có phải do người khác làm ra, có phải do tự mình và người khác làm ra, có phải là không do mình, không do người khác làm ra mà do tự nhiên sanh. À, thì cũng vậy. Rồi hữu rồi gì? Tới thủ. À, hỏi hữu rồi nè. Rồi tới thủ. À, thủ cũng như vậy. Rồi ái. À, rồi thọ. Rồi xúc. Rồi sáu xứ. Lục nhập á. Rồi vân vân cho đến danh sắc. À, cuối cùng là hỏi hết một hồi. À, cái nào cũng không hỏi bốn điều như vậy đó. Tóm lại hỏi cái dòng 12 nhân duyên rất là rõ. Thì cái bài này nói rõ 12 nhân duyên nha. 12 nhân duyên thì cuối cùng ngài Sa Lợi Phất đáp như sau. Này hiền giả Cốt Thi Ta, danh sắc, cái tên này nên viết hoa lên cho nó dễ. Danh sắc không phải do tự mình làm ra, danh sắc không phải do người khác làm ra, danh sắc không phải do tự mình và làm ra và do người khác làm ra, hay danh sắc cũng không phải do tự mình làm ra và cũng không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức, tức là do danh sắc nó duyên theo thức mà nó sanh á, nó ra. Đấy. Thì tóm lại cái 12 nhân duyên á, quý vị thấy cái dòng 12 nhân duyên không có nào do mình làm ra hết, không có do người khác làm ra, không có do mình và người khác làm ra, và cũng không do tự nhiên sanh. Quý vị bỏ cái đó, còn nếu mà chấp cái đó là bị thường kiến, quên, chấp cái đó là bị biên kiến, biên kiến bị rớt vào biên kiến tà kiến á. Đó, cho nên là mình hiểu bài gần đây Thiền Trang đang giảng về 12 nhân duyên cho kỹ cho quý vị đó. Cho nên cái bài này là một cái bài cũng điển hình về 12 nhân duyên. Nhớ, chút nữa chúng ta sẽ coi lại cái vòng 12 nhân duyên một cách cụ thể hơn thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tóm lại là thức duyên danh sắc, đúng không? Chỗ này là thức nè, thức là duyên danh sắc, tức là danh sắc là do nư vào thức mà xóa sanh. Nư mà thức. Tức là thức là điều kiện để có danh sắc. Danh là gì có gì nhớ không ạ? Sắc là gì có gì nhớ không? Danh sắc á, là nói về ngũ uẩn, gồm có sắc tức là vật chất là cái thân thể mình. Còn danh á, là bốn cái: thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mà bỏ chữ thức ra rồi, ở đây nói thức rồi, thì mình bỏ chữ chỉ còn thọ, tưởng, hành thôi. Ở trong vòng 12 nhân duyên thì mình hiểu thọ tưởng hành thôi. Thì toán là thọ là cảm nhận, gồm có ba thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ lạc. Tưởng là cái biết là nương qua cái biết quá khứ, biết do nó kết nối giữa hiện tại và tương lai. Ví dụ như quý vị biết Thiện Trang là do quý vị đã biết, có kinh nghiệm biết qua Thiện Trang rồi, hoặc nghe tên, hoặc nói tên, nghe cái gì đó cho nên mới biết đó. Nên bây giờ mới nghe mới biết chứ, đúng không? Đó, chứ không là quý vị vô nhìn đâu biết ông thầy này, ông thầy nào đâu. Thậm chí không biết ông thầy nữa. Nếu như mình chưa bao giờ có một cái kiến thức tiếp xúc ra trong đời là cái mặt cái đồ này là một người xuất giá, cũng không biết nữa, kiểu cái ông nào đó không biết nữa. Thậm chí mình không biết người đó là người Việt Nam nữa, đúng không? Nếu như người đó ở cái thế, ở trong cái quốc gia nào đó họ không biết mà. Tức là họ chưa có kinh nghiệm, thì chưa có cái tưởng quá khứ, thì không thể có cái tưởng hiện tại. Tức là có biết về hiện tại. Đó là tưởng. Còn hành đó cái gì, là cái khái niệm, là ba hành á, là cái ý niệm về cái miệng, cái khẩu mình và cái hành động của mình. Thì ba cái đó gọi là hành. Hành đó là khía cạnh thiện ác, không thiện không ác. Ví dụ như quý vị nghĩ xấu về người ta là đó là khía cạnh ác, quý vị nghĩ tốt mà khía cạnh thiện đó. Chẳng hạn như nhìn thấy ghét ông thầy này quá, tự nhiên ghét, đó là cái gì, ý hành. Rồi chửi ổng, đó là miệng hành, khẩu hành đó. Rồi mình muốn đánh ổng, mình đánh ổng thật, thì đó là gì, thân hành. Thì cái đó là nghiệp mình tạo ra. Và nếu nói theo vi diệu pháp thì có, nó bắt xuất phát từ 50 tâm sở, trừ 2 tâm sở thọ và tưởng ra nha. Thì cái đó là hành. Còn thức thì chúng ta đã giải thích là thức là cái biết. Cái biết có 6 cái loại biết: biết của mắt, biết của tai, biết của lưỡi, biết của ý. Biết của, tức là biết của mắt là mắt thấy hình sắc. Tai là cái biết qua tai, tức là qua cái biết, những cái biết cái âm thanh. Cái biết qua mũi đó là ngửi được những mùi hương. Cái biết qua lưỡi tức là nếm được những cái vị. Biết qua xúc tức là cái thân thể của mình á, nó tiếp xúc, nó cảm giác được nóng lạnh, là êm ái mịn màng. Và biết qua cái ý tức là biết về cái pháp, tức là mình định nghĩa, như bây giờ mình nói gọi là một cái là vệ tinh nhân tạo. Mình nói cái chữ vệ tinh nhân tạo thì ai cũng hiểu, là hình dung trong đầu mà kiểu chưa có tiếp xúc với vệ tinh bao giờ. Hoặc mình nói mặt trăng thì mặt trăng mình còn thấy, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói cái một cái hành tinh ở xa xôi này, nó giống trái đất, thì trong đầu mình hình dung ra được mặc dù mình chưa có thấy bây giờ. Thì đó là cái gì, biết qua pháp là ý nha. Đó thì quý vị hiểu nha. Cho nên ở đây đoạn này là nói duyên, danh sắc là do duyên thức, tức là do có thức mà duyên là nó tạo điều kiện á, là cái điều kiện để có danh sắc. Này hiền giả Sariputta, có phải thức do tự mình tạo ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay có phải thức không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh. Tức là lại hỏi tiếp về cái thức nữa. Này hiền giả Kutita, thức không do tự mình làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra. Hay thức cũng không phải do tự mình làm ra và không phải do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức do duyên danh sắc. À, thì ở đây ấy, quý vị thấy nó ngược nhau á. Nhiều người nói không biết có bị lộn không á. Nếu mà học không kỹ là chắc nghĩ bị lộn. Ở trên này là danh sắc thì do duyên thức, tức là mình đọc quen rồi. Thức duyên danh sắc đúng không? Tức là cái thức là cái điều kiện để mà sanh ra danh sắc. Thức là cái biết à, cái biết đó nó là điều kiện để sanh ra duyên danh sắc. Nhưng mà ở dưới này nó ngược lại là thức do duyên danh sắc, tức là danh sắc lại là điều kiện để duyên, để sinh ra thức. À, cái này thì hơi bị ngược. À, nhiều người sẽ nghĩ chắc mình lộn rồi, nhưng không phải lộn đâu. Cái duyên này nó hai vòng. Nó đi qua và đi lại. Tức cái này, cái kia. Thì từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ cái đoạn sau. Nay chúng tôi hiểu lời nói của hiền giả Sariputta như sau. Này hiền giả Kutika, danh sắc không do tự mình làm ra, danh sắc không do người khác làm ra, danh sắc không do tự mình làm ra và người khác làm ra. Danh sắc cũng không phải do tự nhiên mình làm ra, tự mình làm ra và không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức. À, thế thì ở đây trên này thì danh sắc do duyên thức, ở đây thức do duyên danh sắc, hai cái có bị ngược nhau không đó. Và nay chúng tôi hiểu lời nói của hiền giả Sariputta như sau. Này hiền giả Kutita, thức không do tự mình làm ra, thức không do người khác làm ra, không do tự mình và là người khác làm ra, cũng không phải do tự mình và ra và không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức do duyên danh sắc, tức là do danh sắc mình nó duyên, tức là nó sinh ra thức. Đó, tức là nó là điều kiện để sinh ra thức. Thì hai cái này có ngược nhau không? Sao lại cái này thì lại duyên thức rồi, tức là danh sắc nó nương theo thức mà nó sanh ra. Thì ở đây lại nói là ngược lại, thức là do duyên sắc, danh sắc mà nó sinh ra. Nó ngược nhau không? Đó, thì cái vòng 12 nhân duyên này nè, đây tiện trang chiếu lại cho quý vị thấy để nói chút cho không quý vị không hiểu. Cái 12 nhân duyên này quý vị thấy không nè? Đây, sơ đồ 12 nhân duyên nè. Bắt đầu từ nè. Đó nha, từ vô minh nè. Vô minh chỗ này ha, dưới thấp nhất á. Đây, vô minh. Vô minh nè, nó duyên ra hành nè, cái mũi tên này mình duyên nè, là tùy thuộc để phát sinh. Định nghĩa là tùy thuộc để phát sinh. À, như vậy người gọi là duyên. Rồi hành này là nó duyên ra thức nè. Thức này duyên danh sắc nè. Rồi danh sắc ta duyên lục nhập nè. Lục nhập là sáu căn á. Rồi sáu căn cho nên nó có sáu xúc. Từ sáu xúc nó ra ba thọ là thọ nè. Thọ duyên ái, ái duyên thủ nè. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh nè. Sanh duyên ưu bi khổ não già chết. Rồi trời trời vô minh. Đấy là cái dòng này. Nhưng mà ở chỗ này á, nó có cái chỗ ngược nè, thức với danh sắc nè. Cái chỗ này á, đi mình học cái, thường mình học cái chiều này thôi nè, thức duyên danh sắc. Thì hôm nay có mũi tên ngược lại ở chỗ này nè, danh sắc duyên thức. Đó, quý vị hiểu không? Cái chỗ màu đỏ này nè. Đó, cái mũi tên đỏ này quý vị để ý giùm nè, mũi tên đỏ bên trái. Thì cái chỗ này chúng ta lát nữa chúng ta sẽ quay lại chúng ta học kỹ chỗ này. Bây giờ khoan đã, giờ cái học cái hết cái bài kinh đó ha. Hết bài kinh rồi học. Nên là chỗ này á, ngài nói như vậy à, ở trên này là danh sắc do duyên thức, tức là à, còn cái thức do duyên danh sắc, hai cái này ngược nhau cho nên nó hai chiều. Này hiền giả Sariputta, cần phải hiểu như thế nào ý nghĩa lời nói này đó, tức là sao kỳ vậy đó. Vậy này hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ, nhờ có ví dụ người trí được hiểu được ý nghĩa lời nói. Đó, bây giờ nó mình không hiểu thì ngài Xá Lợi Phất sẽ đưa ra một ví dụ. À, thế nào là duyên với nhau, hai thằng này nó duyên, thức với danh sắc nó duyên nhau như thế nào? Thì đây. Cái ví dụ này thì nhân rất là nhớ. Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng, cũng vậy, này hiện giả, do duyên danh sắc thức sanh khởi. À, cái câu này rất là rõ luôn. Do duyên danh sắc thức sanh khởi. Do duyên thức danh sắc sanh khởi. À, rồi mình không học cái này thì mình chịu thua, không biết được. Tức là gì? Có hai cái. Một là cái do duyên nó nương á, nó nương vào danh sắc mà cái thức nó sanh ra, sanh khởi, khởi nó sanh ra. Rồi do cái duyên thức và do nương vào thức mà danh sắc nó sanh khởi. À, đó thì quý vị theo mà. Đó. Thì quý vị nhớ dùm cái dòng này là đủ rồi nè, đó hai cái nó nương nhau á, nó đi qua đi lại luôn. À. Do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi. Cái này dễ hiểu rồi đó. Cái vòng 12 nhân duyên á. Rồi, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi. Vân vân, như vậy như trên á, như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi, tức là đây là nguyên nhân của toàn bộ cái khối khổ này. Mình tại sao mình khổ là do cái dòng 12 nhân duyên. Thì cái dòng 12 nhân duyên bình thường là không có vấn đề, từ cái đoạn sau này nó không có vấn đề, nhưng cái đoạn đầu á thì có do danh sắc này nè mà thức sanh khởi nè, do thức nè danh sắc sanh khởi là có khác thôi, còn lại đằng sau thì mình quen lắm rồi. Này, chúng ta nghe tiếp nè. Này hiền giả, nếu một bó lau được kéo qua một bên thì bó lau kia, mình này thêm chữ thì vô thì rõ hơn, thì bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau kia được kéo qua một bên thì bó lau này liền cũng được rơi xuống. Cũng vậy, này hiền giả, do duyên danh sắc diệt nên thất diệt. À, do thất diệt nên danh sắc diệt. À, cái này sanh thì cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia diệt đó. Cái này do duyên danh sắc diệt thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, có nguyên cái dòng sau nó diệt. Đó, như trên, như vậy toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đó, ví dụ này quá hiểu, có nghĩa là về bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đưa ra hai cái bó lau, quý vị lấy hai cái bó cây á, quý vị hiểu không? Hai bó đũa đi, quý vị cột hai cái bó đũa lại, quý vị dựa vào nhau cho nó đứng được, quý vị không? Biết quý vị giờ mình lấy cái hai khúc cái tay nè, hai khúc cây, tưởng tượng hai cây mình đi dựa vào nhau thì nó đứng được. Thì một cái khúc cây á, bên này á mình gọi là gì? Cái danh sắc. À, còn cái khúc cây bên này gọi là thức. Ha, cái nó dựa vào nhau. Cho nên á, một cái mà kéo ra thì cái kia ngã theo. Rồi cái này kéo, cái kia ngã. Kéo cái danh sắc thì cái thức nó ngã, mà kéo cái thức á, thì danh sắc nó ngã. Đó. Mà cho nên là mới có cái dòng ngược xuôi chỗ đó, cái dòng 12 nhân duyên nó kỹ như vậy đó. À, còn mấy cái kia thì nó dựa vào cái danh sắc thôi. Sáu xứ nó dựa vào danh sắc, cho nên là cái sáu xứ nó ngã thì tất nhiên sáu xứ nó diệt á, thì danh sắc nó diệt á thì sáu xứ nó diệt theo. Thì cái dòng sau thì dễ, nhưng mà cái đầu tiên á, để cái dòng đầu tiên vậy thôi. À, quý vị thì chắc hiểu rồi, không hiểu lát nữa nhìn không cái dòng kia chúng ta sẽ nói lại, để nói cho hết bài kinh đó. Thật ví diệu thay hiền giả Sariputta, thật thi hiểu thay hiền giả Sariputta, lời nói khéo này, nói này của hiền giả Sariputta, và lời nói với 36 sự này của hiền giả Sariputta, chúng tôi xin tỳ hỷ. À, tức là quá hay. À, tức là nói về 12 nhân duyên mà nó nhân qua 3 cái cho nên thành 36. À, này hiền giả Sariputta, này giả, nếu một tỷ kheo thuyết pháp để nhàm chán ly tham đoạn diệt và chết, thời đủ để được gọi là bị tỷ kheo thuyết pháp. Đó. Như vậy nói, ai nói như vậy gọi là bủ tỷ kheo thuyết pháp. Này hiền giả, nếu một vị tỷ kheo thực hành để nhàm chán ly tham đoạn diệt và chết, thời đủ để một gọi là một tỷ kheo tỳ pháp hành. Đó, đó là thực hành theo pháp. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo do nhàm chán ly tham đoạn diệt vô minh được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ để gọi là vị tỷ kheo đạt được hiện tại niết bàn. Thì cái chỗ này tùy pháp hành, cũng có thể là cái vị đi theo con đường tu đạo hoàng hướng đó. Bài kinh này là 12.67 bó lâu Nalakalapi, thiên nhân duyên của kinh Tương Bộ. Thì cái bài kinh này rất hay. Thì bây giờ quý vị nếu mà không hiểu đó, quý vị không hiểu thì bây giờ chúng ta nhìn cái vòng 12 nhân duyên thì ngắn giải thích lại là quý vị hiểu thôi. Không có khó gì nha, bữa nay mình học kỹ 12 nhân duyên nha. Mời quý vị coi lại, bây giờ chúng ta sẽ giải thích tận tương tận 12 nhân duyên. Thì bây giờ ai chưa hiểu 12 nhân duyên thì học dùm nha, coi dùm lần này nữa thì chắc hiểu đó. Thì bắt đầu từ thôi chúng ta cái vòng tròn thì không bắt đầu từ đâu, nhưng mà không thể điểm khởi đầu, cho nên gọi là tương ưng vô thủy đó, là nó không có bắt đầu, cho nên là mình tạm bắt đầu từ vô minh. Vô minh là gì? Là không nhận biết chân lý tứ đế, tứ diệu đế hay tứ đế, gọi là khổ tập diệt đạo. À, khổ tập diệt đạo, cái này chắc không nhắc lại nha. À, từ cái bốn cái nèo này, tức là khổ nè, sự thật về khổ nè, nguyên nhân của khổ nè, tập nè, rồi cái sự hết khổ do diệt hết cái khổ rồi, đó gọi là niết bàn, là đó là diệt là thế nào, và đạo là con đường để diệt khổ, do không biết cái này cho nên gọi là vô minh. À, không biết như thật á về cái này thì gọi là vô minh. Rồi thì từ cái vô minh này mà nó diễn ra thành hành, tức là nó là điều kiện, mình nói là cái điều kiện, cái phụ thuộc để nó diễn hành. Giống như cái ví dụ lúc nãy đó, là giống như cái cây này nó dựa vào cái kia. À, nó dựa vào thì cái đó là cái điều kiện để nó dựa vào, được chưa? Thì cũng vậy, thì cái hành á là nó dựa vào vô minh. À, nó dựa vào vô minh mà nó có hành, nó dựa vào thôi, nhớ cái đó, điều kiện nó dựa vào. Giống như mình ở nhà đó, từ nhỏ lớn lên mình dựa vào gia đình mình sống được, đúng không? Thì đó là dựa vào. À, thì gọi là duyên, cái chữ duyên là như vậy đó. À, rồi như vậy cái chữ vô minh là gì rồi, hiểu rồi đúng không? Hành là gì? Hành là tác ý và hành động của thân khẩu ý, tạo nghiệp thiện ác, không thiện không ác đó. Tức là bây giờ mình cái suy nghĩ của mình á, hay là tâm sở tư đó, và những hành động trên thân, trên miệng nữa, thì ba cái đó nó tạo ra nghiệp thiện ác, thì đó là hành, và có khi không thiện không ác nữa đó. Nhưng mà luân hồi là do thiện ác, còn không thiện không ác là nghiệp chấm dứt luân hồi. Rồi hành thì nó duyên ra thức. Thức là gì? Thức là thức đầu tiên nối tiếp liền quá khứ với hiện tại đó. Thì cái này á, quý vị thấy cái hai cái màu này nè, cái này là quá khứ nè, cái thuộc về thì về vị lai chứ hả. Cái này nếu mà ở đây mình để cái màu này nó quá khứ, cái màu này nó màu quá khứ. Quá khứ đó, quá khứ là có vô minh rồi, có hành. Hành thì bắt đầu thức, thức thì hiện tại, tức là khi mình đầu thai á, là mình tiếp nối là bắt đầu cái thức, cái biết này đó. Và khi mình sinh ra thân mới thì thức này nó mới duyên với danh sắc. Duyên là nó đẩy ra, lấy cái duyên danh sắc đó, là danh sắc nó sanh là bởi nương nhờ vào thức. Thì danh sắc là gì? Còn có thân thể là sắc vật chất, và tâm là danh, tức là thọ tưởng hành, và thức ở đây rồi cho nên không kể nữa. À, thọ tưởng hành thôi. À, thì hai cái này thật ra nó nương qua lại với nhau, cho nên có cái mũi tên ngược chiều lại nữa. Mũi tên ngược chiều này thường người ta không vẽ cái mũi tên này, do người ta không học cái bài kinh này á, người ta chỉ vẽ một cái chiều thì siêu vậy thôi. Nhưng mà thật ra chỗ này thì có cái nương nhau, hai thằng này nương nhau, tức là hai cái này giống hai cái cây nó dựa vào nhau để nó đứng. Một cái cây gãy là cái cây kia nó gãy luôn, nó ngã luôn đó. Thì cái ví dụ hai cái bó lâu á, hai cái bó cây lâu á, người ta bó lại để dựa vào nhau, cho nên nếu cái này ngã, kéo ngã thì cái kia ngã theo đó. Danh sắc với thức nó đi chung với nhau, chưa? Rồi từ danh sắc này nè, nó là điều kiện để sanh ra sáu căn. À, sáu căn đó, lục căn là lục nhập á. Thì đây điều kiện này, sáu bộ phận đó là mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đó. Thì chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, thì là lục căn. Sáu căn này á, nó là duyên, tức là điều kiện để sinh ra sáu cái tiếp xúc. À, thì sáu tiếp xúc được sinh ra sáu căn, sáu trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tại vì mình có mắt thì mình mới thấy, đúng không ạ? Mình có tai cho nên mình mới nghe, mình có mũi cho nên mình mới ngửi hương, mình có lưỡi cho nên mình mới nếm được vị ngọt, chua, đắng, cay gì chứ, đúng không? Rồi mình có cái thân cho nên mình mới có xúc chạm được êm ái, mịn màng hay không chứ, đó. đó thì nóng lạnh đó, đó là do cái đó, cho nên đó là sáu trần đó. Và có cái ý của mình là, cho nên mình nghĩ các pháp, tư duy về các pháp, nào là niết bàn, nào quả a la hán, mặc dù chưa thấy đâu nhưng mà tông tưởng đủ các kiểu hết, đó là gì? Ý pháp á, mà pháp là vậy đó. Rồi từ cái sáu cái tiếp xúc đó mà sinh ra cái cảm thọ. Cảm thọ thì có ba loại thọ là khổ, lạc, là khổ vui đó, là không khổ không lạc, đó là không khổ không vui, được sinh ra từ sáu cái xúc này. Đó, cho nên là xúc duyên thọ, tức là xúc là điều kiện, xúc là tiếp xúc á. Ví dụ như mắt mình thấy một cái màu. À, ví dụ quý vị thấy cái màu đây, màu có bóng đèn đây, để Thiền Chập bấm đây à. Coi. Giờ bấm cho nó đổi màu đúng không? Sẽ có đổi màu, không biết có thể đổi không? Đổi đó, quý vị thấy sáng chói khó chịu. Đó, tức là do con mắt mình tiếp xúc mà với cái màu sáng quá mình thấy khó chịu. Khó chịu là gì? Khổ. Khổ thọ, đó là thọ khổ. Chưa? Và nếu mình thấy cái màu mình ưng ý dễ chịu, à cái này màu này dễ chịu nè, đó thì cái đó là gì? Lạc thọ. À, và có người trơ trơ thôi, cái màu nào cũng vậy thôi, cho nên là không khổ không lạc, cái đó là ba thọ đó, do cái tiếp xúc của mắt mà sinh ra đó. Đó là tiếp xúc về cái hình ảnh. Còn có âm thanh, ví dụ như bây giờ Thiện Văn nói to lên hét thật cái, quý vị nghe khó chịu là thọ khổ, đúng chưa? Cho nên do tiếp xúc, tức là mình hơi có tăng căng tai và mình tiếp xúc được với cái âm thanh, à thì mình mới có cái thọ đó, được chưa? Hoặc là do mình có mắt cho nên mình tiếp xúc cái hình ảnh cho nên mình có cái thọ đó. Do mình có cái mũi cho nên mình tiếp xúc, mình ngửi cái mùi đó, nó hôi hay nó dễ chịu hay là nó khó chịu, từ đó mình sanh ra thọ đó. Rồi do cái thân thể mình á, cho nên mình tiếp xúc mình thấy nóng lạnh gì đó mà dễ chịu hay khó chịu đó, thì đó là ba thọ. Rồi có thọ cho nên mới có ái, à tức là do cái cảm thọ khổ vui hay đó mà mình thấy vui á, thì mình ôm ấp vào, gọi là ái. Ái tức là các hình thức thèm khát, khát vọng, ước mong, ham muốn, nóng lòng, bám víu, luyến ái, thiên vị. À thật ra là đây. Và ngược lại nếu mà khổ thì mình sẽ không ái mà mình đây thì ghét, đẩy nó ra, thấy chưa? Ghét là chỗ này. À đó là chỗ này nè, là cho nên do thọ mà duyên ái là chỗ này nha. À, do thọ duyên ái chỗ này, chưa? Rồi à, ái rồi thì sao? Yêu rồi thì thích rồi thì sao? Thì mới chấm chụp đấy, à chụp đấy, cho nên gọi là thủ, là do duyên ái, tức là do có ái này mà mình chấp vô giữ lấy, cho nên thủ. Thủ là trạng thái bám víu, nắm chặt lấy đối tượng, gồm khoái lạc vật chất, quan kiến sai lầm, tức là những cái quan niệm sai lầm. Ví dụ như mình thấy mình là biết là có Tây Phương Cực Lạc, mình là ôm ấp cái đó, ai nói mình là mà không có một cái mình ghét tức. Đó là gì? Quan kiến sai lầm, mình ôm vô do mình ái, mình thích cái đó, mặc dù nó là pháp thôi chứ nó đâu có thực tế đâu. À đó, bất thiện nghi thức cúng lễ, bám víu và tự ngã. Đó, mình bám víu và mình cho cái thân mình là mình đây do cái này. Còn ngược lại nếu mà không ái, ghét thì đẩy ra, cho nên là thủ này nó có nghĩa là cũng là đẩy ra nó, mình hiểu một vòng thôi cho dễ. À là chỗ này, cho nên do ái mà duyên nên nó có thủ. Thủ là chấp lấy rồi, thủ thì sao? Mới có hữu, hữu là có. Tức là hành động tạo nghiệp, thiện và bất thiện liên quan đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó, lúc đó mình làm những cái hành động đúng không? Mình chấp rồi, bây giờ nói không có Tây Phương là tôi tức, đánh à, tôi chửi à. Đó, kiểu vậy đó. Còn nói kêu, ui, tu tu vậy gì đó. Hoặc là nói cái tên mình nó nói là, ồ, cái tên của mình giống như đồng tu nào đó bình luận đó, có tên Diệu Phước, có người nói cái tên nó xấu gì đó, là mình kia mình ghét tên đó. Đó là gì? Có hành động mình chửi tức đó, thì cái đó tạo nghiệp. Và từ cái đó có hữu gì có sanh đó, cho nên hữu duyên sanh ở chỗ này, cái vọng này. Rồi sanh tức là khởi phát các hiện tượng tâm và vật lý, tức là ngũ ẩn, tức là nó danh ra, nó đủ cho mình để sanh ra tiếp, sanh ra gì, các hiện tượng này, ví dụ như tâm mình như thế nào. À, tất nhiên là hành động ở trong nghĩ rồi bắt đầu mình hành động ra ngoài, ngủ ẩn nè, mình tức, mình đánh đá gì đó vân vân, nói chung sanh ra đủ các kiểu. À, sanh ra, hay là mình nói là sanh đó là sanh ra gì, sanh ra cái thân thể của mình. Nếu tới đây mình nói theo cái dòng luân hồi là lúc đầu thai là tới đây có rồi, có cái thân thể rồi, bắt đầu thì sao? có nguyên hình hài, có tâm đời thì tiếp tục. Sanh thì duyên ra ưu bi sầu khổ lão bệnh chết, tức là từ đó sanh thì có già, già có bệnh rồi có chết, rồi có trong cái đời đó thì chắc chắn có lúc buồn, lúc sầu, lúc khổ đủ các kiểu, nên khổ từ đây mà sanh một đống khổ ở chỗ này. Cái, cho nên cái này gọi là hậu quả của sanh kèm theo là phiền não, đau khổ, âu sầu, tuyệt vọng vân vân. Thì quý vị thấy đó là 12 nhân duyên. À, từ đây nó chết đi rồi bắt đầu nó tạo lại nghiệp vô minh tiếp, thì nó bắt đầu vô minh nữa, rồi đi cái vòng đó, vô thủy là luân hồi, cái quay cái vòng trong đó. Đó, quay cái vòng này nè, đó, và bao giờ ai dứt được thì thôi. Thì ở đây cái vòng này á, chúng ta có mấy màu nè, để thiền trang để mấy màu quý vị thấy không ạ? À, màu vàng á là thuộc về hiện tại nè. Đó, tức là mình bắt đầu sự sống rồi, bắt đầu từ có thức nè. Rồi danh sách lục căn nè, xúc nè, thọ ái nè, thủ hữu nè. Đó là thuộc về hiện tại. Còn cái này là tạo nghiệp nè, là tạo nghiệp tiếp cho tương lai nè. Đó là sanh và ưu bi sầu khổ lão bệnh tử đó. Thì cái này là thuộc về lai. Còn cái này là thuộc về quá khứ. Đó, tức là cái này nó có quá khứ là được hai cái vô minh và hành. Nhưng mà thật ra nó quay vòng như vậy. Mình nhìn ở đâu thì nó mới ra là hiện tại, nó đâu nó ra quá khứ. Chứ còn mình nói cái này quá khứ nhiều khi không đúng, mình đang hiện tại cũng là tạo cái tương lai, mà đang hiện tại cũng là nối cái quá khứ. Cho nên nó liên tiếp như vậy, nó liên tục từng sát na, quá khứ hiện tại vị lai nó đổi liên tục với nhau. Cho nên vì vậy nó sanh tử vô tận, nếu như không chấm dứt được 12 nhân duyên. Thì muốn chấm dứt được cái dòng này á, thì cái dòng sanh tử này á, thì chỉ có hai cách. À, hai cách đó là mình cắt cái tổ chủ vô minh này nè. Đó, cái vô minh này. Thì cái này á, nó cắt cái nhân. Đó, quý vị thấy nè, ở đây có cái dòng tròn này, quý vị thấy nhớ không? Nhân nè, năm nhân. Có năm cái nhân, còn bảy quả, tới 12 thứ thì thật ra năm nhân, bảy quả. Nhân thứ nhất là vô minh, nhân thứ hai là hành, nhân thứ ba là ái, nhân thứ tư là thủ, nhân thứ năm là hữu. Còn lại bảy cái còn lại là quả, là thức, danh sách, lục căn, xúc, thọ, sanh, già, bệnh, chết. Được chưa? Thì bây giờ cái quả thì mình không thể cắt được rồi. Mình chỉ cắt cái nhân thì nó sẽ hết cái quả thôi. Thì nhân thì hành nên là mình làm sao mình cắt được, cho nên phải cắt từ vô minh. Cho nên tu là tu tuệ quán, là thiền vipassana, là nó tu làm sao trí tuệ nó sáng lên thì nó thấy được, nó hết vô minh là thấy được cái bốn chân đế này nè. À, bốn chân lý của tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo á, quý vị thấy một đế rồi thấy được bốn đế là chấm dứt được xong, và cái hết vô minh là cái dòng này nó phá không, cho nên được gọi là tuệ giải thoát, được chưa? À, cho nên người tu quán sát nhiều là cắt cái dòng vô minh chỗ này, cắt chỗ này xuống là hết cái dòng, à, hết cái dòng 12 nhân duyên, là đắc được là tứ đế, thấy một đế trong bốn đế gọi là kiến đế đó, là thấy hết bốn đế luôn, là được tu đồ hoàng ở chỗ này nè. Đó. Có người làm như vậy, có người khác á không làm như vậy á, mà làm chỗ này nè, chỗ ái này này cũng được nè. Cho nên ái tận tức niết bàn ở chỗ này nè, chỗ này cũng nhân mà, ái nó cũng nhân, nhân là ôm ấp thôi, thì đừng có phiền não. Ái thật ra là phiền não, đừng có phiền não là được, đừng có phiền não tham muốn khát vọng gì đó, nói chung đừng khát, không có yêu không có ghét. Cho nên á, dứt cái chỗ này bằng cách nào? Phải hết phiền não, đừng có ôm ấp, đừng có yêu thương gì hết. Thì cái này khi mình không còn bị phiền não như vậy gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát thì những người mà tu được tâm giải thoát là được cái quả vị là A-la-hán. Tâm giải thoát là chỗ này nè, cắt chỗ này. Rồi có người cắt luôn cả cái chỗ trên này, cái dưới này gọi là câu giải thoát. Đó, như Phật là câu giải thoát á. À, còn mình thì cắt cái thôi. Thì thông thường bây giờ người ta thay tu tệ quán nhiều thì để cắt cái vô minh này, thì thấy một đế trong bốn đế. Có người mạnh về cái thiền á, hoặc là cái không chưa hẳn mạnh về thiền chỉ đâu, nhưng mà có thể họ tu thiền nhiều á, cái tâm họ lúc nào cũng an lạc dễ chịu, rồi cái nó không có sanh ra chấp thủ cái gì cả. Đó, bây giờ tôi cũng không có muốn cái này, tôi không muốn cái kia, tôi cũng không ghét cái này, không ghét cái kia hết, rồi tôi cứ tự tại như vậy, dần dần cái tâm mình nó không có chấp một cái gì hết, nó không có ái nữa, thì ái tận thì nó niết bàn, tại vì nó cắt cái chỗ này. Thì thông thường những người mà có định nhiều á, tu thiền chỉ nhiều á, samatha thì người ta sẽ đắc được cái chỗ này nhiều hơn. Tuy nhiên không hẳn như vậy nha. Có không có nghĩa là mình không có thiền quán, mà có khi thiền quán nó cũng vậy, do nhiều đời mình tu cái gì. À, có nhiều người giỏi cái nhau này giỏi cái kia, với những người người có trí thông minh á, thông thường họ tu tệ quán tốt. Đó, trí thông minh á, người ta người có định hơn thì người ta tu về thiền, về cái cắt ái được. Nhiều người rất là dễ bị dao động tâm bởi những cái sự kiện gì đó vân vân, thì có nên lẽ là cái yếu về cái phản ái này nè, cái chỗ này ái nó mạnh quá đó, tức là bị dính mắc nhiều quá. Dính mắc nhiều quá thì tất nhiên có ái thì có sân thôi đó, cho nên là từ đó không có ái được. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi tu được một cái là nó được hai cái nha, chứ không phải là tôi tu hết rồi minh rồi tôi còn ái không có đâu. Và tôi nói tôi hết ái rồi mà tôi cũng không hết vô minh là vô lý. Cho nên là chẳng là lối vào khác nhau hay là con đường cắt khác nhau, nhưng đến lúc nào nó cũng đủ cho cái kia. Đó, cho nên là cuối cùng là một tu hồi đó là được câu giải thoát. Còn nếu không câu giải thoát thì được một cái thì cái kia cũng đủ đứt rồi. Chứ mình nói tôi đứt cái chỗ này mà không có đứt cái dòng 12 nhân duyên hoàn toàn là vô lý. Đó, thì quý vị thấy tu như vậy đó. Đó, nói theo cái đó. Cho nên là đừng có dướng cái nào thì xong. Có gì đâu. Tại vì sao có đồng tu nói là gì, cắt ái được tâm giải thoát, cắt ái khó quá. Khó đâu khó, tại vì mình không có chịu làm. Tại vì mình cứ mình chấp nhận cái thế gian á, sanh tử luân hồi mình cứ ôm nó trong đó, cho nên mình thấy khó. Chứ nếu mà thật ra mình bỏ ra là không có gì cả. Tại mình thấy thế gian nó thật, cho nên là vẫn là vô minh nó che lấp mình đó. Mình thấy toàn là gì, con ta, tài sản ta, người ngu sanh phiền não, đúng không? Đó, đến ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, thấy chưa? Rồi con đâu, tài sản, rồi không có cái gì hết. Nói chung tất cả đều không có, không thật. Nếu mà mình nghĩ cái vậy, tên mình đặt ra cái gì đâu, rồi người ta trách móc thì vân vân, đó là mình hiểu, mình thấy toàn bộ chỉ là duyên sanh, duyên diệt. Tất cả mọi người đều như vậy, đang như vậy, và biết như vậy, thì dần dần nó hết. Chứ còn không, không biết nữa. Tệ quán chính là đây ha. Không có tệ quán làm sao được. Cho nên cái dòng 12 nhân duyên này hiểu được á, nó cũng giải thoát. Không phải là thành duyên giác đâu, người thành A-la-hán đó. A-la-hán cũng vậy à. Hết hiểu rốt ráo thì giải thoát. Nếu không hiểu rốt ráo, hiểu được một phần là tu đồ hoàng, hiểu được hai phần là tứ đà hàm, hiểu ba phần là A-na-hàm, thì còn dướng chút xíu thôi là A-na-hàm, thành A-la-hán là hết luôn. Thì cái vậy cũng vậy thôi, nên là có nhiều cái cách tu. Thì ai hiểu cái nào mạnh cái nào tu cái đó nhá. Và nếu không mạnh thì mình nghe thì mình đều tăng trưởng cái căn lành của mình lên. Một thời gian sau là đến lúc nào đó mình tu cái tự nhiên mình hiểu ra là nó đỡ được chút. Nó đỡ được chút thì mình hiểu ra thêm chút nữa, là đỡ thêm chút nữa. Và cứ giống như vậy, Đức Phật nói giống như cái thuyền bươm á, bị cạn lâu, mắc cạn lâu ngày thì nó tuy là không thấy nó rách rồi đâu hết á. Cánh bườm nó không rách đâu, nhưng mà mưa nó rớt xuống, nắng nó chiếu, cho nên nó mục từ từ đến lâu ngày, đến ngày nào nó mục, nó rách là xong. Thì cũng vậy đó, mình cũng tu như vậy, cứ nghe rồi hiểu rồi tư duy. Tại vì đầu tiên chưa có trí tu thì phải ráng trí văn đi, rồi trí tư đi, tư rồi tư duy, suy nghĩ. Rồi sau đó dần dần mới sống được trong đạo, dần dần sống được lâu hơn, chứ làm nhanh vậy. Người ta tu bao nhiêu đời, người ta tu bao nhiêu lần mới được chứ, làm liền vậy. Làm liền là trừ khi căn lạnh của quý vị quá siêu, quá lớn rồi. Chứ còn nếu mà không thì từ từ hiểu được là khó rồi. Cho nên cứ từ từ nha, không có cái gì vội vàng đó. Thì quý vị thấy bữa nay cái vòng 12 nhân duyên, Thiền Tràng đã nói rất kỹ lưỡng rồi đó. Quý vị thấy bữa nay là nói kỹ nhất rồi đó. Không biết quý vị có không hiểu chỗ nào thì cứ sau này có duyên thì hỏi lại. Còn bây giờ mình sẽ nói qua nhanh qua thế này thôi. Tóm lại 12 nhân duyên, nhớ cái chữ duyên là cái này để làm điều kiện cho cái kia nó sanh thì gọi là duyên nha. Và cái chỗ này 12 nhân duyên hôm nay bổ sung cái dấu mũi tên đỏ này, tức là thức với danh sách là nương nhau, cái thằng này nương thằng kia, cho nên cái này đó, ví dụ như bó lâu mà ngài Xá Lợi Phất đưa ra, hai cái bó lâu dựa vào nhau đó, thì cái này kéo thì cái kia ngã, cái ngã thì danh sách nó mà diệt thì danh sách diệt á, thì thức nó cũng diệt. À, và thức cho nên là khi mới có cái bài kinh á, khi mà tứ đại diệt tận rồi để thức đi về đâu á, có kiểu vậy đó. Thì cái này diệt rồi, cái này diệt thôi. À, rồi thức diệt thì danh sách nó cũng diệt. À, cho nên hiểu được cái bài này đó là hiểu hết luôn cái bao nhiêu bài luôn á. À, cho nên nó mới đại thừa nói một và tất cả là một á. Nếu mà nói phải nói đúng, nói hiểu cái dòng nhân viên, hiểu cái dòng này là cũng quý vị cũng hiểu bao nhiêu thứ luôn á. Cái thức là gì, danh sắc là gì, lục nhập là gì, thọ là gì, ái thủ gì, đem bí diệu pháp rồi vô đây, đem hết vô đây gom vô, cứ vẽ cái vòng này ra, tự mình vẽ đấy rồi tư duy nha. Ai á, bữa nay có một cách học pháp á, là vẽ cái vòng 12 nhân viên ra, tự mình vẽ rồi bắt đầu hiểu từng cái trong đó, hiểu rồi bắt đầu liên hệ với bản thân mình, dần dần á mình ngắm được đạo pháp, ngắm pháp đó, rồi từ đó thực hành pháp rồi tùy pháp. À, tùy pháp rồi sao thì gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp hành tức là tu đoàn hướng đó. Về tu pháp hành là gì, tới tu đoàn, rồi tu đoàn rồi mới tiến lên tiếp. Chứ bây giờ khó quá, bây giờ mà A La Hán luôn khó quá, bây giờ không có Phật nên là nói vậy thôi. À, cố gắng ha, mọi người cố gắng bước đi. Nên nhớ con đường đạo là gì? Có đi thì có đến. Mỗi ngày nghe một bài pháp, mỗi ngày tư duy một pháp một chút, mỗi ngày thực hành pháp một chút, thì có nghĩa là mỗi ngày mình đã đi trên một con đường, mình ước thêm được vài cây số trên con đường sắp đến đích. Không biết nó đến lúc nào nha, nhưng mà sẽ có ngày đến, bởi vì ta đang đi. Ta đang đi thì chắc chắn sẽ có đến. Đó, nhớ vậy đi ha. Rồi, cảm ơn quý vị, bữa nay chúng ta học hết cái phần này. Bây giờ chúng ta học về bi diệu pháp. Thì hôm bữa mình đã học về cái lộ trình tâm tử trường hợp theo ngũ môn. À, thì chúng ta có mấy trường hợp á, tóm tắt lại ha. Có 4 trường hợp. Trường hợp 1 là có cảnh rất rõ đó. Rất rõ là có 5 Japata, tức là 5 động lực tâm. À, xảy ra cảnh rất lớn chứ. Cảnh rất lớn. À, còn tỉnh táo nè, cảnh hiện ra mạnh mẽ trước khi mất, thấy cảnh người thân rồi vân vân. À, ví dụ như vậy. Rồi trường hợp thứ 2 là cảnh lớn. Cảnh lớn thì cũng 5 cái tâm động lực. Rồi cảnh nó đủ mạnh để chạy, nhưng mà không đủ lực để mà hiện thêm cái na cảnh. À, rồi trường hợp thứ 3 là có 3 tâm động lực thôi. Đó, thì trường hợp này yếu thì thân tâm suy kiệt, ngũ môn cảnh nhỏ và cảnh di kích hoạt đó. Cho nên chết á, ở đây á, cũng sẵn nói luôn, sau nói hết rồi nói luôn lần ha. Trường hợp thứ 4 là có 1 janata, tức là 1 tâm động lực thôi, cảnh rất nhỏ, thì người gần như mê hoàn toàn, thoáng cấp nhà qua rất nhẹ. Thì ở đây sẵn thì đang nói luôn cho quý vị bớt cái chấp, đỡ sợ bớt đi. Tức là qua cái bài vi diệu pháp mà nói về cái lộ trình tử đó, quý vị thấy là cái người chết á, không giống như chư tổ Trung Hoa miêu tả là có nhiều lúc nào cũng bị đau đớn như rùa sống lột mai đồ ghê gớm. Nhưng thật ra có, mình coi căn cứ vào đây thì rõ ràng có khi chết mà sắp nó kiệt sức rồi, nó đâu có biết gì đâu, nó mơ mơ màng màng mà, đúng không, nó không có rõ nữa thì làm gì cái gì mà đụng tới họ, họ có biết gì mấy đâu. Cho nên là khả năng là cũng có nhiều khi nó không có ảnh hưởng gì. Và rùa sống lột mai rồi đó là do chư tổ Trung Hoa nói chứ không phải trong chánh kinh nữa, không có. Cho nên là mình nghe vậy mình để mình hiểu. Và hôm nay chúng ta sẽ học về lộ trình tâm thời cận tử ý môn. Bữa là ngũ môn nha, 5 căn á, 5 căn mắt tai mũi lưỡi thân nó khởi lên rồi sau đó mới truyền vô ý rồi mới chết. Còn hôm nay là khi mà chỉ còn cái ý thôi. Đó là chia ra làm 4 cảnh thì để phân biệt cho dễ là rất rõ, cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh yếu và cảnh mơ hồ. Đặc điểm chung là đều có 5 sát na tâm động lực. À, lộ trình tâm này á, thì nó luôn luôn có 5 sát na tâm động lực Javana. Còn trên này á, thì có 5-5-3-3-3-1, 5-5-3-1 nha. Còn dưới này thì lúc nào cũng 5. Cảnh rất rõ là như thế này. Đặc điểm là cảnh hiện lên rõ ràng, liên tục, mạnh, lúc này người ta chết á, mà người ta chỉ thấy trong tâm thôi nha, chứ còn cảnh bên ngoài không có, người ta đang đi hiện suy nghĩ thôi. Ví dụ như đang nằm đó rồi nghĩ lung tung, rồi nghĩ nhớ ấn tượng gì đó rồi chết đó, là chứ không có liên quan gì, thấy cảnh gì hết á, nó không nghe gì hết. Có khi là người ta bị các căn nó quại rồi chẳng hạn, người ta không còn nghe được thấy gì hết, đụng chạm gì nhiều khi cũng rờ rẫm gì cũng không biết gì, nhưng mà trong tâm họ đang suy nghĩ và cái suy nghĩ đó rất rõ ràng thì nó hiện lên chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đặc điểm là cảnh hiện lên rõ ràng, liên tục và mạnh, tâm nắm chắc không đứt đoạn, có thể giữ lại sau động lực, tức là javana, tức là có thể sinh na cảnh. Ví dụ như là người cả đời tu thiền, lúc lâm chung thấy rõ cảnh thiền quen thuộc. Đó. Đây giải thích cho tại sao mình tu thiền đó. Tu thiền thì nó có khả năng cho cái quả thiền đó, là do là khi mình tu thiền quen rồi, thì lúc đó lâm chung tự nhiên cái cảnh thiền nó xuất hiện, tức là cảnh thiền quen thuộc, tức là mình cảm thấy dễ chịu của cái thiền đó, thì cái cảnh nó rất mạnh, nó có thể tạo ra na cảnh nữa, tức là rồi mình chết, hoặc không có tạo na cảnh chết cũng được. Đó là cảnh rất rõ nha, cảnh này cảnh rất rõ. Hoặc ví dụ hai, người làm ác nặng thấy cảnh rõ, cảnh giết người, máu rồi tiếng kêu vân vân rồi chết, tức là cái này không thấy bên ngoài mà trong tâm á họ khởi lên á, thì cái này đó là đây, nghiệp tướng đúng không ạ? À, cảnh nghiệp tướng à, à, và thì cái những cảnh này thì cái đó. Hoặc là trường hợp thứ ba là người sắp sinh cõi trời thấy rõ cung điện ánh sáng chư thiên, thì cái này là sanh thú tướng đúng không ạ? Sanh thú tướng tức là cảnh nó báo hiệu sắp đi đâu á, thì đó là do cái từ tâm lộ trình tâm này à, thấy như vậy. Thì cái này là nó thường cảnh là rất mạnh à, cho nên là mình thấy là cái mà hiện tượng đó thì thông thường người ta thấy trong tâm thôi, không thấy ngoài, thì vậy cho nên là mình nhắc họ thì cũng được. Nếu như cảnh xấu đó, thì mình nhắc để họ đổi cảnh, họ tâm họ nghĩ cảnh khác, họ thấy cảnh khác để họ nghĩ. Nhưng mà cái điều khi họ tới họ chết rồi thua. Thì cảnh rất rõ là như vậy. Và cảnh rất rõ thì cái lộ trình tâm có mấy trường hợp như sau. Có 4 trường hợp. 1. Lộ trình tâm ý môn cận tử cảnh rất rõ, có na cảnh, có hộ kiếp trước tử. Thì như sau, do nó chỉ có gợi ý thôi. Thì đầu tiên là hộ kiếp vừa qua, thì cái tâm hộ kiếp nó đang chạy, rồi tới hộ kiếp rung động, là hộ kiếp dứt dòng, là bắt đầu mà tâm khai ý môn, tâm khai ý môn tức là mở cái bắt đầu suy nghĩ đó, tức là lúc này là chắc không có suy nghĩ gì, không suy nghĩ gì đó, rồi bây giờ bắt đầu suy nghĩ là nó chắc là thì 5 cái tâm động lực, và động lực 1, động lực 1, 2, động lực 3, động lực 4, động lực 5, do cái ấn tượng rất mạnh. Ví dụ như người thiền á, những người thiền á thấy cảnh thiền quen thuộc, đến lúc này thấy thiền nó cảnh nó dễ chịu, lúc tu thiền nó hiện ra đó, thì na cảnh nó xuất hiện luôn, 2 cái na cảnh rồi, xong rồi nó trả về hộ kiếp, xong rồi chết thì tái tục đó, thì cái chỗ này là chết là tái tục. Như vậy cái cảnh người ta sẽ sanh về chứ cõi thiền, nếu như trên đất thiền á thì sanh vào phạm thiên á, sơ thiền trở lên đúng không, tùy theo cái thiền họ đắc họ không hoại. Còn không thì họ cũng có ấn tượng mạnh như vậy, thì họ sanh được ít nhất không đắc thiện thì cũng sanh về cõi trời dục đó. Đó là lý do à, quý vị thấy là lý do như vậy đó. Nếu như người tạo ác á, làm ác nặng á, thấy cảnh rõ, cảnh giết người máu đồ đó, thì lúc đó họ khai ý môn lên, họ thấy cái cảnh đó thì họ sợ, họ có tâm lý sợ, thì động lực sân á, chỗ này nó sanh nè, 1, 2, 3, 4, 5, rồi thậm chí có thể na cảnh nữa không, cái sợ quá mà nó sợ nó gây ấn tượng cho nên na cảnh thêm 2 cái nữa, rồi sau đó cái trả về cái hồ kiếp, rồi cái sau đó chết thì đó, đi sao thai đó, tái tục là đời mới đó. Hoặc là người sắp sanh của thời thấy cảnh nó đã quá trong tâm đó, thì cũng tương tự như thế. Đấy thì cái lộ trình thứ nhất, cảnh rất rõ, có na cảnh và hồ kiếp trước tử. Trường hợp thứ hai là lộ trình tâm ý môn cận tử cảnh rất rõ, có na cảnh, không có hộ kiếp trước tử. Thì nó khác nhau đó. chỗ này thôi, chứ khác nhau chỗ này thôi, nó không có hồi kiếp, nó không trả về hồi kiếp mà nó chết luôn. Thì cũng như hồi kiếp vượt qua, hồi kiếp rung động, hồi kiếp dứt vọng, tâm khai môn, rồi cái năm cái động lực tâm, rồi na cảnh hai cái, rồi chết. Là xong đời sau. Đó. Rồi cái trường hợp thứ ba. Thì không có na cảnh. Nội tình tâm ý môn cận tử cảnh rất rõ, không có na cảnh nhưng mà có hộ kiếp trước khi chết. Cho chèn cơ. Thì cũng vậy, hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt vọng, tâm khai ý môn, rồi cái năm cái tâm động lực. Đó, rồi cái trả về hộ kiếp xong chết. Thì bắt đầu tâm tái sanh, đi tái tục tiếp, đó, tiếp tục cái đời sống mới. Thử là tâm chết ở đây. Rồi có trường hợp thứ tư là không có cái hộ kiếp trước chết, trước tử và cũng không có na cảnh. Nội trình tâm ý môn cận tử cảnh rất rõ, không có na cảnh, không có hộ kiếp trước tử. Thì như vậy hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rút động, dứt vọng, rồi tâm khai ý môn, rồi động lực năm cái, sau đó chết là chuyển sang đời mới, tái tục về đời mới. Đó là về cái cảnh rất rõ ha, cảnh rất rõ. Còn cảnh rõ đó, cảnh rõ thì đặc điểm là cảnh được nhận biết rõ, nhưng không đủ lực để duy trì sau Ravana, tức là không sinh na cảnh. Ví dụ người lâm chung nhớ lại một việc thiện hay việc bất thiện đã là làm, nhưng chỉ lé lên rồi tắt, thấy hình ảnh quen thuộc, nhà cửa, người thân, chùa chiền, biết rõ là gì nhưng không dính mạnh. Tức là cái này nó không dính mạnh, cho nên nó không sinh ra na cảnh. Đó, nhiều khi mình chết á, thường thường mình hay cái này, việc thiện hay bất thiện gì đó mình nhớ lên, nhớ lại cái cảnh đó. Chứ nhớ lên hồi xưa đi chùa thì cái cảnh chùa chiền nó hiện ra, vừa nhớ lên mà cũng rất rõ nha, cái cảnh chùa rất rõ. Nhưng mà mình cũng không có dính mắc mạnh, rồi như thì chết mất tiêu rồi. Đó, thì cái cảnh đó là cảnh rất rõ. Thì cái lộ trình tâm nó cũng tương tự như các ca sau, cho nên chúng ta nói luôn. Còn cảnh yếu á, cảnh yếu là đặc điểm nè, cảnh mờ, ngắn, đứt đoạn. Tâm bắt được cảnh nhưng rất yếu, tức là thấy mờ mờ thôi. Vẫn đủ cho năm cái tâm động lực cận tử nhưng rất nhẹ. Ví dụ người sắp chết vì bệnh, chớp chớp thấy hình ảnh không rõ, nghe tiếng mà không phân biệt rõ, có ý nghĩ vụn vặt hình như mình đang ở đâu đó, có cái gì đang xảy ra, tức là có cảnh nhưng mà không ổn định lắm. Tức là lúc đó mình yếu rồi, cái này yếu quá, cảnh nó yếu, tức là thật ra sắp chết rồi, chớp chớp thấy cảnh nó mà hình như mình đang đi đâu đó ta, ta đang làm gì á, ha, vân vân ấy. Thì cái cảnh như vậy, nghĩ lung tung á, thì cái khi đó là cảnh yếu rồi. Thấy nhưng mà thấy mơ mơ, nhưng mình thấy hình như mình đang đi chùa hay sao, hay là mình đang làm gì đó, thì cái đó là cảnh yếu. Cho nên cái này cũng không có cái na cảnh đâu. Và thứ tư là cảnh mơ hồ. Đặc điểm là cảnh gần như không định hình, không rõ là cái gì, chỉ còn dòng tâm rất mỏng. Ví dụ hôn mê sâu trước khi chết, hoặc là chết đột ngột, tai nạn, đột quỵ, không kịp thấy hay nhớ gì rõ ràng, chỉ còn cảm giác trống rỗng, tối mờ, không có hình ảnh cụ thể. Đó, thì cái kiểu này chết cái kiểu đột ngột như vậy đó. Cho nên cái chốt đột ngột này nhiều khi nó cũng không có rõ, là nhiều khi cũng không có chưa chắc đã sân, đúng không? Nhiều khi chết vậy đó, người ta mơ mình không kịp thấy gì mà không có rõ ràng. Thì như vậy thì ba cái sau này nè, cảnh rõ, cảnh yếu và cảnh mơ hồ, thì xếp chung cái lộ trình tâm nó giống như trên, giống như hai trường hợp sau này nó giống vậy thôi. Tức là nó chỉ có năm cái tâm động lực và nó có hộ kiếp trước tử hay không thôi. Như vậy là nó sẽ như thế này. Trường hợp thứ năm: lộ trình tâm ý môn cận tử cảnh rõ, cảnh yếu, cảnh mơ hồ, có hộ kiếp trước tử, tức là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt vọng, tâm khai ý môn, đi năm cái động lực tâm, rồi sau đó hộ kiếp trả về hộ kiếp xong chết, qua đời mới tái tục. Còn nếu như không có khi không có hộ kiếp luôn, là nó nhanh hơn nữa, trước là chưa kịp trả bồ kiếp chết luôn rồi, chỉ kịp chạy nhanh cái tâm nỗ lực lên là chết. Đó là 6. Lộ trình tâm ý môn cận tử, cảnh rõ, cảnh yếu, cảnh mơ hồ, không có hồi kiếp trước tử. Thì bắt đầu từ hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp viết dòng, tâm khai ý môn, rồi cái 5 cái tâm động lực. 1, 2, 3, 4, 5, xong đó chết liền, không có thời gian nữa, tái tộc luôn. Đó. Thì cái đó quý vị thấy là lộ trình tâm nó như vậy đó. Cho nên cái quan trọng nhất á, mình là phải khéo tác ý nè. Khéo là như ý đắc ý ở chỗ cái tâm động lực á. Tu hành là ráng luyện làm sao á, tác ý cho khéo. Chứ nhiều người cứ hay sân, sân nhiều, bất mãn nhiều, thì lúc chết ngay sân lên cả là đi luôn á. Thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm sân á, thì nó cho cái quả bất thiện. Có bất thiện cho nên cái tâm tiếp theo á, cái hộ kiếp tiếp theo á, rõ ràng là bất thiện rồi đúng không? Hoặc là cái tâm tử tiếp theo á, nó là tâm quả. Thì cái nó gợi lên mà nó ấn tượng nó đưa ra, thì nó cái tiếp theo nó đưa ra cái tâm quả bất thiện, thì mình tái sanh vào cõi bất thiện thôi. Bị chết tâm nào thì đầu thai tâm đó, tái tục tâm đó. Tức là tâm tử chính cái với tâm đầu thai á, tâm tái tục á, hai cái tâm này nè. Quý vị nhớ hai cái tâm này nó cùng một cái kiểu. Ở trên này á, giống như là tâm chết bằng cái tâm giống như người bình thường là tâm bất thiện đi thì đọa, tại vì cái quả bất thiện nó sẽ tái tục qua bất thiện đọa. Còn nếu mình chết bằng cái tâm thiện thì chúng ta có tâm thiện, có bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu bất thiện. Quý vị thấy bất thiện có 12, gồm có mấy tâm tham, 8 tâm tham đúng không, mấy tâm sân, 2 tâm sân và 2 tâm si đúng không. Như vậy á, tham sân si đọa vào ba đường ác, không có chạy đâu hết. Bất thiện là đọa đường ác đó, không chạy đường nào hết. Cho nên đừng để khởi lên ý niệm bất thiện trước khi chết, mà muốn biết làm sao biết lúc chết lúc nào. Cho nên tốt nhất là bây giờ đừng bất thiện. Các cô hay sân, các cô hay si, các cô hay tham, nhớ đây, nhớ công thức. Ta có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy ta không được bất thiện. Ta không được nghĩ bất thiện, vì lẽ ta chết ta đọa tội ta thôi. Đó, cho nên cô nào nãy bình luận nói khó ái quá thì nói ái đi. Tham rồi chết đọa lạc đáng chịu. Đó, thì cứ mình nghĩ vậy là mình không dám tham nữa. Vậy thôi. Còn sân á, chết đọa lạc. Em có muốn đọa lạc không? Không muốn thì không sân. Không sân thì đừng khó chịu. Không si đúng không? Đừng có suy nghĩ lung tung phóng dật đó. Si là có hai cái, tâm si hợp hoài nghi và tâm si hợp phóng dật. Thì đừng có nghi ngờ lung tung rồi đừng có gì. Đừng có phóng dật, đừng nghĩ lung tung thì như vậy không đọa. Thì tâm mình không có nghĩ cái đó thì mình không đọa. Còn có trường hợp nữa, một làm người nhưng mà làm người bằng cái gọi là người lạc vô nhân á. Nhập lạc vô nhân á, người tàn tật rồi đó, bệnh hoạn rồi, bẩm sinh rồi đó. Thì cái đó là do gì? Họ chết, họ đầu thai bằng cái tâm quan sát thọ xả. Tức là lúc cái cảnh đây nè, lúc cái cảnh chết đây nè. Đây là động lực tâm đây nè, tới giờ trả về cái quan sát của họ tâm tử là quan sát cảnh đó thôi mà thọ xả, nó là tâm quả đấy. Quan sát cảnh nhưng mà cảnh đó, cái họ thọ xả nên là chính vì vậy nó chết bằng cái tâm đó thì đầu thai bằng cái tâm đó. Cho nên vẫn được làm người. Nhưng mà làm người bị tàn tật, bị này kia dị dạng bẩm sinh rồi vân vân. Đó, chỉ thiếu trí rồi đó và do cái này. Đó, còn người mà muốn đầu thai làm người có hai hạng, làm người bằng tham tam nhân và đầu người bằng tham nhị nhân đúng không, là phải tu tâm thiện. Đúng không, thiện thì có 8 tâm thiện, có 8 tâm thiện thì trong đó có 4 tâm thiện hợp trí và 4 tâm thiện ly trí. Quý vị nhớ không ạ? Nhớ không? Thiện nó thì có thiện ly trí và thiện hợp trí. Còn đằng trước là thọ xả và thọ hỷ nữa đúng không? Đó, 2 x 2, thọ xả thọ hỷ nè. Hợp trí ly trí và hữu trợ hay vô trợ. Thì cái hữu trợ vô trợ thôi mình không nói đi, mình chỉ xét ở chỗ là có hợp trí hay vô trí thôi. Thì bây giờ cái bốn cái hợp trí á, thì nó cho ra tâm đầu thai tam nhân, mà bốn cái ly trí á, nó đo, cho ra tâm đầu thai nhị nhân đó. Thì cho nên cái khi cuối cùng á, mình cho cái tâm nào nó bắt cái chỗ chết này nè đó, cái tâm quả đó là tâm tham tam nhân á, thì là tái tục tam nhân, mà nhị nhân là vô nhị nhân thôi đó. Cho nên bốn cái tâm quả thiện ly trí sẽ cho mình đầu thai bằng nhị nhân, là để sau mình không chứng thiện, không chứng thánh được. Còn nếu mà mình đi đầu thai bằng tâm tam nhân thì đời sau có thể chứng thiền, chứng thánh được. Vì nhớ vậy, vậy thì hãy khéo suy nghĩ hợp trí. Hợp trí trong toàn bộ ý niệm, tức là lúc nào cũng nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến thiện ác, nhân quả, nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến Tam Bảo. Nghĩ như vậy nhiều, mà muốn nghĩ như vậy nhiều, hãy tu tứ niệm xứ, hãy tu thiền. Hãy học pháp tâm thường trụ ở trong đó, thì như vậy mới thường tạo ra những cái tâm hợp trí, tâm thiện hợp trí. Như vậy chúng ta rõ ràng chưa? Học hết lộ trình tâm rồi thì biết rồi đó. Và chúng ta sẽ học rồi bữa nào nó nói kỹ lại một lần nữa, thỉnh thoảng nhắc lại à. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta lo mình chúng ta tu, chứ không có thời gian đâu mà trách móc người khác. Không có vụ ôi ông chồng con ghét quá thầy ơi đó, cái người này nói xấu, người kia nói xấu. Họ nói xấu là họ tạo ác nghiệp. Tâm họ đang tạo ác nghiệp, họ đã. Còn bao giờ quý vị mà tu á, nói xấu người á, mà nói vì chánh pháp thì được. Thì tâm vẫn đang nghĩ vì bảo vệ chánh pháp cho nên tâm thiện. Tại vì người ta đang làm xấu cho mình, tôi phải nói. Đó là tâm thiện, cho nên là vì bảo vệ chánh pháp thì cái tâm đó là tâm hợp trí. Lúc nào hợp trí, hiểu chưa? À, thì mới thiện được. Chứ còn bây giờ mình tham, mình muốn bảo vệ ông thầy mình, rồi mình thấy khó, mình sân vì mình khó chịu vì người ta nói, vậy thì cái tâm đó tâm bất thiện rồi. Mà tâm bất thiện đi tạo quả bất thiện, mà bất thiện đi đọa đó. Cho nên đừng có dạy, mình phải thương mình đi. Hãy nghĩ rằng tâm đang tham là bất thiện, tâm đang sân là bất thiện, tâm đang si bất thiện. Cho nên tứ niệm xứ để làm gì? Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm đang sân biết là tâm đang sân, tâm đang si biết là tâm đang si, đúng không? Tâm đang phóng dật biết là tâm phóng dật, tâm hoài nghi biết là tâm hoài nghi, tâm chưa vô thượng biết là chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là vô thượng. Tu tứ niệm xứ để làm vậy đó, chứ làm gì, quý vị hiểu không? Cho nên cái người mà thường trực trong tứ niệm xứ á, người ta đâu có sợ chết. Chết sao sợ nữa, lúc nào tâm ta cũng đang như thế mình sợ chết gì nữa. Còn người thất niệm á, thất niệm tức là quay ra khỏi cái tứ niệm xứ, mơ mơ màng màng, lúc thì phóng dật, lúc thì sân, lúc thì si, lúc thì tham. Thì cái tâm như vậy biết lúc nào mà chết, lúc nào đi theo đó, mà nó theo quán xạ hàng ngày như thế nào thì lúc chết khả năng nó đi theo đó nhiều, gọi là thường nghiệp, đúng không? Thường nghiệp nó dễ mạnh hơn. Còn cận tử nghiệp mình đâu biết, cho nên là đâu biết lúc nào. Cho nên bốn nghiệp đó à, nhớ à, mình cố gắng là tạo thường nghiệp tốt thì giống như cây nó nghiêng hướng nào rồi nó vậy đó. Mà thường nghiệp lâu ngày tự nhiên nó thành quả thôi, thành quả tốt. Thành quả tốt thì tự nhiên cái nhân tốt thì quả tốt, nhân lành thì được quả lành. Và thậm chí lâu ngày mình đắc đạo đó, muốn đắc đạo cái tu đi, chứ bây giờ không có đắc đạo muốn không tu mà mong làm sao được. Trước sau gì cũng phải tu, à tu đời này không đạt thì tu đời khác sẽ thành ha. Nhưng mà ráng đi, đời này có cơ hội rồi làm đi, tu rốt ráo thành đó. Như vậy Thiền Trang đã chia sẻ hết rồi lộ trình tâm cận tử rồi ha. Nếu quý vị chưa rõ gì thì quý vị hỏi thứ sáu tuần này á, có học Phật Quán Lắp, quý vị cần gì thì hỏi thêm. Chúng ta ráng tu, cho nên tứ niệm xứ cực kỳ quan trọng nha. Đó, luyện đi, luyện cái sống với chánh pháp thường xuyên để tạo ra những cái tâm như vậy. Chúng ta học hết rồi thì mới dễ tu. Cho nên với nhiều người chủ trương á, kêu không học vi diệu pháp thì cũng được thôi, học cái kinh tạng cũng được, nhưng mà học vi diệu pháp nó rõ hơn thì dễ tu hơn vậy thôi. Dạ, như vậy hôm nay thời gian cũng hết rồi, hẹn quý vị hôm khác. Thứ sáu tuần này chúng ta có học Phật Quán Đáp, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.